Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta tự làm cho mình đi vào cái khổ chồng luôn trong sanh tử. Bây giờ chúng ta khổ, ta kêu Phật cứu, ta kêu quan Bồ Tát cứu mình, thì nó có kêu ra rác cổ họng chặt nữa đi, ở thế giới nào đó cũng không ai cứu mình được đâu. Thế như vậy, cho nên muốn cứu mình thì ngay trong hiện tại kiếp sống này là con người đây, chúng ta phải biết tự cứu mình. Thế như vậy, cho nên cái đề tài và suy luận của chúng ta là tu để tự cứu mình. Chỉ có tu mới tự cứu mình được thôi. Ai không chịu tu là không bao giờ cứu mình được, mặc dù mình đang bị khổ rất là nặng nề. Thí dụ bây giờ Phật tử chúng ta đang buồn rầu, phải không? Hay là sắc thân chúng ta đang bệnh đau, nếu chúng ta không biết tự sửa lại thì không bao giờ chúng ta hết phiền não được. Nếu chúng ta không biết tự uống thuốc thì không bao giờ hết bệnh được. Tự nhớ điều này nhé, bệnh là phải uống thuốc chứ phải giải trời giải Phật mà hết bệnh được đâu. Để nên nhớ điểm này, học Phật có thực tế chút xíu, chẳng hạn như những cái tôn giáo thần giáo gọi là mê tín dị đoan, hở cái là cầu thánh thần, cầu những bề trên ban ơn cho mình để hết nghèo, để hết gì, hết bệnh đau, được mạnh khỏe, được giàu có, hay là được gì, được giải thoát khỏi khổ đau. Chúng ta cầu hoài cầu nguyện các vị ấy cũng không bao giờ đem đến tâm kết quả nào cả hết. Nếu chúng ta có biết cụ thể và thực tế hành động của chúng ta đúng theo nhân quả, trên đạo Phật là đạo trí tuệ được vận dụng vào trong thực tế đời sống của chúng ta. Là như vậy, cho nên ở đây chúng ta nên biết rằng là mỗi cái việc làm của chúng ta đều tạo cái nhân, từ cái nhân đó nó đưa chúng ta đến cái quả báo đúng thời gian đủ để nó trổ, thì nó thành hình cái quả của chúng ta phải thụ hưởng. Bây giờ thì tùy theo cái nhân mình tạo tác mà nó có thể rằng là tóc báo hay là hiện báo hay là hậu báo. Tự nhớ là cái báo nó có ba thời điểm, một là tóc báo, hai là hiện báo, ba là hậu báo. Tóc báo là gì? Tức là quả báo tức thì, ngay trong nháy mắt, ngay trong một hai một buổi mà thôi, hay là ngay trên một hai ba giờ mà thôi, để đến quả báo mình tức khắc, gọi là tóc báo. Ví dụ hôm nay mà tự chửi người ta, mình mắng chửi người ta trước mặt, thì quả báo hiện tại là gì? Bị người ta chửi lại tức thì, mình đâm vào mặt người ta cái bước, người ta sẽ đá mình cái binh, thấy không? À, như vậy gọi là gì? Là tóc báo. À, tóc báo là gì? Tóc là nhanh, mau, lẹ, tức thì, gọi là tóc báo. Đó như vậy. Còn hiện báo là gì? Gọi là quả báo hiện động. Mình chửi người ta hôm nay, mình chửi quá giỏi, người ta chửi không lợi, ta nhịn, nhục, chịu đựng, mai mốt ta chửi lợi bằng cách khác. Thế hoặc là người ta không có chửi lại, người ta sẽ đánh mình. Nếu cái miệng này mà chửi giỏi, dạ, mình tét miệng. Tại sao? Phải tự dùng tay đấm đá người ta, thì nay dùng búa nó bữa lại. Này thấy như thầy, thấy chưa? Đó là gì? Là hiện báo. Bây giờ làm không nổi, mời một tính kế để mà cho nó là đòi nợ lại. Ngày mai, ngày mốt, hoặc là năm này, năm kia, miễn trong đời này nó đòi nợ, nghĩa là chúng ta phải trả nợ. Nó gọi là gì? Là trả quả, gọi là hiện báo. Chữ hiện báo đây là hiện trong kiếp sống này, không sớm thì chày, ngay kiếp này phải trả mà thôi. Đó gọi là hiện báo. Hậu báo là sao? Là sao khi mình chết rồi á, cái quả này mới trổ sanh nổi, nó có thời gian để trổ. Cái kiếp này thì nó không có trổ được, tại vì nó không đủ sức để nó trổ. Có nghĩa là người đó không đủ sức để trả nợ một kiếp này, hẹn kiếp sau. Hẹn kiếp sau. Thì thấy chưa? Bây giờ mày còn tự yếu ớt quá, chữ lộn lại sư, cuối lộn lại sư nữa. Thế đó, tự thua. Mà thua hoài, không hẹn kiếp sau. Kiếp này mà tôi uống nó bởi ông, chữ không kiếp sau ông sẽ biết ta thua. Đà, giờ tôi hẹn kiếp sau gặp lại. Đó là cái hậu báo. Vậy thì mà tôi biết là những mà chiến tranh tàn khốc bây giờ là cái hậu báo thê thảm. Là do kiếp trước mình đã từng sát sanh giết hại nhau từng bằng từng loạt. Nên bây giờ nó chiến tranh đau thương giết chóc con người từng loạt ở một thế giới, một độ nào đó. Đó là gì? Là do những kiếp trước mà đã hẹn hò nhau trong sanh tử để đòi nợ. Cho nên một bên đi trả, một bên đến đòi. Luôn luôn trong cảm luân hồi dây qua trở lại kiếp đời nào ra. Kỳ độ phải học nhớ bài đó không? Phải như vậy đó. Cho nên là một bên đi trả, tức là gì? Là một chúng sinh, một con người ở trong quả đời này hiện ra đời để trả nghiệp.
Rồi một chúng sinh của con người sinh ra đời phải đi đòi nghiệp. Hai người này gặp nhau ta để mà gì? Để làm khổ với nhau. Đó gọi là gì? Bên đi trả, một bên đến đòi. Bên trả cũng phải là tốn kém và đau khổ, bên đòi cũng bực bội để giành giật cho được. Thấy chưa? Đó, vừa thấy đó. Thì cuộc đời là vậy, chứ có gì khác hết. Thế như vậy, làm sao mình thoát ra cái dòng tương tỏa này là mình được tự do? Nên như vậy, cho nên mình cũng thoát khỏi cái khổ trong hiện tại. Mình đã đang họ nhận về cái phiền não đau khổ trong lòng. Thứ hai là cái bệnh đau của cơ thể chúng ta, nhức nhối của cơ thể, thì chúng ta phải tự cứu mình. Bây giờ mà bác sĩ đưa thuốc mà tôi có uống là đầu hàng luôn. Cha mẹ năn nỉ mình nữa mà uống thì mình bệnh, mình chịu chết cả đời. Thế không? Tại không nghe lời cha mẹ, không nghe lời bác sĩ. Đúng không? Nói như vậy đó. Rồi giờ mà tự đang phiền não đau khổ mà sư giải không vô tu, chết đáng đời. Tại sao như vậy? Tại vì sư giải tu vô tu thì có phiền não hoài, chết đáng đời. Tại sao? À, như vậy. Vậy thì Phật tử đang khổ đau, tương lai sẽ bị sanh tử luân hồi. Mà thầy dạy cho mình tu để sửa đổi cái nhân hiện tại, để chuyển hóa tương lai, chúng ta không còn bị khổ nữa. Mà chúng ta không chịu nghe, chúng ta cứ sống theo cái tập tật của mình. Tại sao mà không chịu sửa đổi thì càng ngày chất chồng thêm nghiệp dữ, cho nên tương lai chúng ta phải rơi vào luân hồi và đau khổ. Rồi khi mà luân hồi đau khổ tự mới hốt thần ăn năn thì muộn rồi, tại đó không nghe lời sư phụ dạy mới khổ như vậy nè. Thế chứ nói như vậy đó, hay là nói rõ ràng là không nghe lời Phật dạy bị luân hồi đau khổ như thế này. Nói như vậy, cho nên Đức Phật dạy có bài kinh như thế này, tức là có một người đó bị người ta bắn trọng thương, thuốc độc đang bắt đầu ngấm vào mình, thì người lương y kia đến để mà tôi sẽ cứu anh phải chịu đau nha, để tôi nhổ ổ tên này ra rồi lấy cái lương độc độc ra. Thì nó khoan, xin đừng nhổ dội, thế là hãy kể cho tôi biết mũi tên này hay bắn, rồi bắn từ chỗ nào, bắn lỗ tên gì, và thuốc độc tẩm ra sao, và cái độ bắn cách xa bao nhiêu, đâm thủng vào người tôi mấy phân. Đó, chừng nào mà hãy nói tôi rõ, kể đầu đuôi rồi tôi sẽ cho nhổ ra. Như vậy thì người bệnh nhân mà nói chuyện như vậy, đòi như vậy là khôn hay dại? Dạ, phải là tự như vậy thì để cho thầy thuốc đi điều tra mũi tên này bắn từ đâu, hay bắn tốc độ bao nhiêu, và nó cắm sâu vào người bao nhiêu, và thuốc đang ngấm tới đâu rồi. Thì chưa hỏi xong, chưa biết rõ một vấn đề thì đã chết rồi. Vậy thì bệnh nhân này quá ngu. Phải là tự. Thì chúng ta cũng như vậy, là một người đang bị gì? Đang bị nọc độc của gì? Tham sân si phiền não. Thế nó bắn vào một con người chúng ta thì đang hoành hành, đang đứt. Thuốc độc đang là gì? Nó đang lan rộng ra, phát tán ra cơ thể. Thì bây giờ một lương y tài giỏi để nhổ mũi tên vô hình này, lấy thuốc độc từ trong tâm não mình ra, mà mình lại lắc đầu nó phát thang, hãy cho tôi biết rằng tham sân si này từ đâu tới, ai làm cho tôi khổ đau thế này, hãy kể rõ nó rõ đi, tôi mới chịu gì, tôi mới chịu để tôi trị. Tức là ông thầy đã dạy mình tu như vậy, tu như vậy nè, nghe lời như vậy nè, đó thì từ từ tham sân si nó sẽ hết, bây giờ sẽ được bình an, không chịu. Và như vậy thì đó là gì? Là cái bệnh của chúng sinh từ xưa nay, trong đó có ai? Có Phật tử chúng ta, đúng không? Đó là như vậy đó. Cho nên ở đây nếu mình không nghe lời Phật dạy và không cố gắng đầu lực tu thì không thể cứu mình ra khỏi khổ trong hiện tại là thứ nhất, tức là tham sân si phiền não trong lòng của chúng ta. Thứ hai là có quả báo tương lai mình sẽ bị gì? Bị trả, đó là trong cuộc sống từ hôm nay cho đến khi mình chết. Tại vì mang thân là để trả nghiệp, nên nơi thân này là nơi trụ sanh ra những quả nghiệp ở tương lai. Rồi là tương lai nữa, mang thân kiếp mai sau cũng là để trả nghiệp, là đã trổ ra những cái nhân, cái quả đến dương kỳ nó sẽ trổ thành quả ở những thân sau. Cho nên chúng ta sẽ bị khổ và khổ luân hồi bất tận. Đó như vậy. Mà cơ bản giải quyết là tự nó cứ sống con người này nè, hay cứ sống này nè. Cho nên nói rằng là người được là mai luôn khổ, được thường hay giải bảo tu thiền gần đường về Phật về tiên, không tu sao khóa trở nên làm người. Đức Phật dạy cái lời kinh ở trong cái Lành Nghị Chương là như vậy. Nhân thân đang tác nè, đang chí đạo năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh, làm người khó được, Phật pháp khó nghe khó hiểu, thế duyên lành thầy sáng các điều đường chánh đạo rất là khó gặp, thế về cực lạc về Phật quốc thật là khó vô cùng. Thấy không? Nó như vậy ha. Và hôm nay Phật tử chúng ta được thân người, được là nghe Phật pháp và lại hiểu được rồi, thế được thầy dắt dẫn một đường đi chánh đạo, chỉ còn cái gì vấn đề duy nhất là thực hành mà thôi, là nghe lời dạy mà lo tu. Thì có lo tu mới cứu được khổ mình trong hiện tại. Cho nên hôm nay đạo tràng niệm Phật chúng ta rất là đông, thì mỗi Phật tử là hôm nay thì vô đây tu rồi, ngày nay có phiền não không? Không, ai mà biết dấn thân vào chùa tu ngày hôm nay là ngày an lạc nhất trong cuộc đời của mình, ở trong cái ngày tu này. Còn so lại ngày hôm qua con tự ở nhà, con tự sao thấy buồn không? Buồn là phiền não thì đủ thứ chuyện ra. Ở như vậy đó. Còn hôm nay mình vào chùa rồi tâm rất an, bước vào cổng chùa thấy nhẹ nhàng. Sau ấy giờ sáng giờ con tự thấy có ai cự cãi gì nhau không? Có vị thầy chăng nữa là sư thầy để tu thôi. Thấy không? Như vậy sư thầy những cái sân si là sự đau khổ, phải không? Đó như vậy đó, thành ra sáng giờ chúng ta rất là an ổn, thì chúng ta chỉ có niệm Phật thôi. Niệm Phật cho đã rồi nhắm mắt rồi niệm Phật, la cho đã rồi là ngồi thiền niệm Phật, rồi niệm Phật cho đã rồi cái xuống ăn cho no bụng, ăn no bụng đã rồi cái xuống chúng ta ngủ giấc, rồi ngủ giấc cho nó thoải mái rồi là ngồi dậy giờ là ngồi nghe pháp, cho vui vẻ trong pháp lý. Rồi chút nữa chúng ta bắt đầu la cùng nhau niệm Phật. Niệm Phật xong rồi sao tới về trong tâm hồn thoải mái, mình tu được một ngày, mình an lạc một ngày, công đức vô lượng vô biên. Có ai về ra khỏi chùa phiền não không? Không, rất là vui. Tại vì hôm nay mình làm ăn được lời, lời rất là nhiều. Nói như vậy đó là hạnh phúc lớn nhất của người Phật tử chúng ta, là mình giác ngộ mới làm được cái chuyện lớn này. Thấy như vậy rất là lớn. Phật tử làm ăn cách này rất là nhẹ nhàng. Còn người ta làm ăn ngoài đời đó, tính toán cực khổ, đổ mồ hôi sốc mắt, thế nên rất là mới kiếm được tiền bạc. Còn mình chúng ta ngồi không không là phước báo nó vô ào. Bây giờ chẳng những lợi kiếp này mà lợi những kiếp tương lai nữa, chẳng những giải quyết được cái đau khổ kiếp này mà giữ sanh tử tương lai nữa. Tự thấy không, cái làm ăn chúng ta rất là đơn giản mà nó lợi rất là lớn. Thế nên như vậy đó, thì cái làm ăn này chỉ có Phật có giới tính mà thôi. Cho nên bài toán này Phật là truyền đạt lại chúng ta cách làm ăn này là làm ăn gì, làm ăn để có phước đức. Bây giờ một là phước, hai là đức. Đó, cho nên đây là một cái lợi lớn, chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Gọi là gì, chỉ tóm gọn lại có một chữ thôi, là gì, là tu,
là tu thôi.
À, đây thì đó chưa, biết tu thì mới là cứu mình được, mà không biết tu thì không cứu mình được. Cho nên cái đề tài là suy dẫn của chúng ta hôm nay là tu để tự cứu mình. Thì mình tự tu thì mình tự cứu mình đó, thì mình không tu thì không thể cứu mình được vậy. À, đó là vấn đề chúng ta cần lưu ý. Thế thì Phật tử chúng ta biết rằng thì qua câu thứ nhất, nhất tâm niệm Phật Di Đà, trời tự nhiên cái bài học chúng ta nhất tâm niệm Phật Di Đà. Nhất tâm là gì? Là đem hết tâm thành của mình, cái lòng của mình để mà chỉ biết nhớ câu niệm Phật mà thôi. Mà câu niệm Phật là niệm Phật gì đây, nói nghe coi. Đây nói rõ ràng là Phật Di Đà. Đáng lẽ chúng ta nói là A Di Đà Phật, nhưng mà câu văn ta rút gọn lại là Phật Di Di Đà. Nói như vậy, cái gì nhất tâm niệm Phật Di Đà. Cho nên đây Đức Phật dạy chúng ta là muốn để tự cứu mình ra khỏi cuộc sống sanh tử luân hồi ngay kiếp này, thì những cái pháp môn duy nhất và một cái niệm tưởng duy nhất chúng ta phải nhớ đó là gì, là tâm tâm niệm Phật. Tâm tâm niệm Phật tức là niệm niệm đều nhớ Phật. Chữ niệm là nhớ, là niệm là nhớ. Tâm là mỗi sự suy nghĩ của chúng ta, mỗi sự suy nghĩ đều nhớ đến Phật, nhớ đến Phật và không nhớ cái gì hết. Còn mà trước đó chúng ta mà chưa biết giác ngộ tu và không muốn thoát đường sanh tử khổ nhưng mà nó không biết gì hết. Và đa số là tâm lý con người sanh ra ở đời là đều muốn sống ở đời thế gian này để hưởng thụ không mà thôi, chết là hết rồi. Họ nghĩ vậy không có gì hết. Cuộc đời của họ chỉ là sanh ra đời sống để đấu tranh để được hưởng thụ, hưởng thụ xong rồi chết là hết, ai cũng như nấy thôi. Đó, mắc quá là có cái gì đâu mà tự họ nghĩ lại rằng là có cái gì để lại cuộc đời ở mai sau, ta nghĩ mình là gì, là như thế này hoặc như thế nọ. Là cho nên có kỳ thì nó tự nghe bài thơ đó, đời người như một nén nhang, sớm rồi cũng phải lụng tàn mà thôi. Theo khói hương lan tỏa vào trời, chỉ còn để lại chút hương đời là chi, phải không? Nói như vậy thì cây nhang nó cháy là từ từ nó lần mòn, nó tiêu tàn, nó thân nó đi, được khói lan tỏa vào trời, đi vào không gian biến mất, phải không? Nhưng mà chỉ để lại cho người ta cảm giác được là gì, mùi hương nhang đó là loại hương gì, là thơm 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 thòn, phải không? Đó, còn chúng ta là chết lại để lại cái gì, để lại một chút hương đời là chi. Thế đời mình như ngắn nhang, thế sớm rồi rụng tàn mà thôi, thế rồi xác thân mình chết đi, thế rồi đi vào cái tứ đại, thế trả về cho tứ đại không còn tồn tại gì hết. Nhưng mà để lại cái gì mà tới cọp chết để da, người ta chết để tiếng, phải không? Để lại chút hương đời là chi, tức là cái hương người ta cảm giác mình đó là gì, là hương thiện lành, hương đạo đức tốt. Đó là cái nghĩa như thế nào, người này sống ở đời hay làm thiện giúp đỡ người nghèo khổ, phải không? Người này sống ở đời là biết làm là việc là phước báo để mà hộ trì tam bảo. Người này sống ở đời tối ngày chỉ biết nhẫn nhịn, nhẫn nại, nhẫn nhục, hiền hậu, dễ thương và chỉ biết lo tu không mà thôi. Là như vậy đó, thành ra đó là chúc hương đời để lại cuộc đời. Bây giờ sư quá chết rồi là cái gì đây Phật tử, giờ là cái hương đời Phật tử thương mến không? À, bà Thượng rất thương mến sư chứ. Tại vì mấy năm mấy chục năm nay trên cái đường giáo hóa là sư dạy, và đệ tử sư là biết mấy chục ngàn người mà nói nhiều thôi, đừng nói nhiều, mấy chục ngàn nè, cỡ đó xong lên mới tồn. Tại vì sư đi ngao du tứ hải là từ năm mà 1972 bắt đầu là đi lưu diễn rồi. Đây lúc đó lưu diễn rồi, đi đó đi đây là từ Tây Ninh mà chạy dài rồi tới Bạc Liêu, và tới đó tỉnh nào cũng đi hết, ở miền ngoài đến đi thôi. Sau này những năm gần đây em có đi ngoài miền Trung, là như vậy ở thành phố cũng vậy. Vậy thì họ tự thấy rằng là sư thiết biết bao nhiêu thời pháp. Từ khi tôi bắt đầu đăng đàn thuyết pháp từ năm 1973 bắt đầu thi giảng rồi, phải không? Mà tới bây giờ thử được thiết biết bao nhiêu ngàn thời pháp, phải không? Đó là bây giờ biết bao nhiêu mà nói. Vậy thì những người mà nghe sư giảng dạy thì có một những người đó giả giác ngộ và tu, thì chúng ta không biết từ sao mà tính nổi. Thôi như vậy, như vậy thì tự thấy sư có hướng không? Rồi có nhiều Phật tử có duyên được nghe sư hộ niệm niệm Phật dạy cách tu, rồi khi chết hộ niệm cho được vãng sanh, cũng là một số, cũng là nghe cũng được vui vui chứ hả. Thôi nó hết nổi là mười mấy hai chục người thôi được rồi. Tại sao như vậy thì chúng ta thấy là cái phước rất lớn, chứ độ một người được vãng sanh là công đức là không thể nào lường nổi. Đó là gì? Người đó tương lai sẽ là Phật. Tại như vậy thì được một cái hùng hồn nhất, một cái là vui nhất, là lớn nhất cuộc đời sư là gì? Là hộ niệm mà mẫu sư vãng sanh. Thấy không? Là đây Phật tử biết rõ phải không? Coi được xá lợi nè, tim mẫu nè, đôi tròng mắt của mẫu nè ha, thì 18 viên ngọc lưu ly xá lợi chiếu còn kim cương không. Thế là một điều tích rất là rực rỡ của thân mẫu sư mà ít có cư sĩ nào có được. Như vậy, vậy thì mình tu mà độ mẹ được vãng sanh là tự thấy sao vui không? Vui dữ lắm. Phật tử ơi, cho nên kiểu tự kể cho tự nghe đó, sư vừa niệm Phật mà sư vừa lo, chứ nói mình nếu mà hộ niệm cho mẹ không vãng sanh thì thật sự xuống là đồ khôn nhà dạy chợ. Thì nói sư là khôn nhà dạy chợ, phải không Phật tử? Tại vì á là mình hộ niệm cho người ta vãng sanh được, ở bên mà Mỹ mà điện về sư đúng thời, bên đây mà sư hộ niệm mình bằng điện thoại thôi, mà mình vẫn nghe theo sư niệm Phật rồi là rồi chánh tâm niệm Phật ra đi rất là an toàn. Chỉ một mình sư và hai ba mẹ con thì gia đình Bức Thắng á, và Phật tử Thiện Tâm là ông chồng á, thầy giáo năng chung cùng nhau niệm Phật. Chưa hỏi ra từng giai đoạn, thầy giờ người trả lời điều đó nè, là tới mình ngưng rồi là đi rồi đó, phải không? Vãng sanh rất là tốt. Đó như vậy, như thế thì bà tự thấy qua đường điện thoại nóng mà vẫn hộ niệm được vãng sanh. Cách đây vừa tới bên Mỹ có trá sát, tự thấy rằng là xa lắm chứ hả. Nhưng mà cái quay lực của con niệm Phật và tâm lực của chúng ta nó giao cảm mãnh liệt là như thế đó. Là đừng nói Phật tử mà sát bên được sư hộ niệm nó mạnh cỡ nào. Bạn Phật tử nhìn thấy sư là thấy mừng rồi, phải không? Nghe tiếng sư được là mừng cỡ nào nữa. Thế giờ ta đã nói giao cảm rất là mạnh. Đừng nói gì mà sao sau đường dây điện thoại quốc tế. Đấy đó chưa? Từ đó mà thử thấy rằng cái lực của người tu và cái sự mong muốn được người tu hộ trì là cái tâm của Phật tử chúng ta nguyện ước từ khi bắt đầu niệm Phật. Đã giao kết với nhau rằng lâm chung sư để hộ niệm con phải ra đi, con sẵn sàng chờ sư. Thế thì sư là đúng hẹn sư tới, Phật tử là nhớ chờ đợi, đừng có nản lòng. Cho thì đúng giờ sư tới, Phật tử chờ đợi được. Sư tới rồi nè, sư phụ tới rồi nha, cô chơi, Phật hết. Và vô tới niệm Phật nghe không? Bây giờ chắp tay lên là mù Phật trong vòng là dài câu tao đi liền. Thế là rất là đơn giản. Thế em nói như vậy, đó là gì? Đó là cái phước của chúng ta. Nên như vậy, cho nên không phải là chuyện tu niệm Phật là dễ dàng đâu quý Phật tử. Thì giảng sanh không phải là chuyện đơn giản đâu. Chỉ có phước, có duyên, có niềm tin đầy đủ là mới được cái phước lớn trong lúc lâm chung này. Nè, đừng coi thường, nhớ đừng coi thường. Đó thấy không? Bên Thiện Tông á, Hòa Thượng mà Hòa Thượng nhiều quên rồi, Bách Trượng. Hòa Thượng Bách Trượng đưa ra cái thanh quy nha, tức là ngài được chuyên môn giải tu thiền, tại vì ngài là đắc thiền mà giải thiền, và cái thiền đường của ngài là tính tín đồ rất đông và Phật tử và người xuất gia rất đông. Nhưng mà ngài còn lớn tiếng rằng á là gì, khi tăng chúng mà chưa khai tâm minh tánh được nè, vậy thì ra đi để cùng nhau niệm Phật A Di Đà để tiễn đưa về cực lạc. Thấy không? Các vị thiền sư còn là chuẩn bị cái phương cách để mà độ những tăng chúng của mình. Giờ muốn lâm chung mà không đắc đạo được, tại vì mà tự biết rằng đối với người tu thiền á, đắc đạo mới dẫn sanh, không đắc đạo là thua. Thế không? Ai đắc đạo được tức là ngộ tánh được mới dẫn sanh. Đó, xin lỗi là ngộ tánh được mới giải thoát. Thế như vậy đó. Còn mà không ngộ tánh được thì chỉ hưởng phước mà thôi. Cho theo nghiệp đi vào luân hồi. Bây giờ chứ sao để mà hưởng phước báo chứ sao? Cho nên là Bát Trượng Thiền Sư mới nói rằng là nếu đệ tử nào, tỳ kheo nào mà chưa ngộ tánh được thì lâm chung đại chúng đồng xứ niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn. Tiếp dẫn ai? Tiếp dẫn là giác linh hay là tắt tiếp dẫn cái thần thức của vị tỳ kheo này về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mới nói rằng là Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Thấy chưa? Vậy thì cuối đường á là vậy, là bên thiền á, là người tu thiền cũng phải dùng cái pháp binh này để giải quyết vấn đề sanh tử của đệ tử, mặc dầu suốt đời tu thiền không muốn về cực lạc. Vậy thì bây giờ đắc đạo không được thì cái cứu chót để mà cứu vớt những người tu thiền này là gì? Là phải niệm Phật về cực lạc. Giờ bây giờ quay lại thôi, và trong chúng tu thiền ngay dụng này ở cùng nhau mà niệm Phật A Di Đà để cầu cứu. Mình đưa chưa, xin tiền thì bài bác thấy không? Nhưng mà cuối đời đều phải chấp nhận, tuy đây là pháp cuối cùng đó, cho nên các tổ đều biết trước hết, đều lường trước hết, cho nên là giờ chót phải gì áp dụng cái con niệm Phật mới được đó. Như vậy, như vậy thì hôm nay mình không đợi tới giờ chót nó muộn màng và nhiều khi không kịp, mình lo trước rồi, cho nên vâng là vâng dạy ngay bây giờ mình đã tu rồi, phải không? Tử chỉ đi chuẩn bị đâu có lo gì nữa, thấy chưa? À, vậy thì với cách tu này Phật dạy nhất tâm niệm Phật Di Đà, chỉ có một câu niệm Phật A Di Đà mà thôi, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, rất gọn đơn giản và dễ tu vô cùng. Đối với người già, người trẻ, người nam, người nữ, chúng ta đều tu được hết. Vậy thì nhất tâm niệm Phật Di Đà, liên trì cổ phẩm là nhà tương lai. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng, Phật tử cần lắng nghe. Vậy thì liên trì cổ phẩm là nhà tương lai, vì cái nhà ở cổ phẩm liên trì này đòi hỏi chúng ta phải gì? Phải được nhất tâm niệm Phật mới được. À, ai không nhất tâm niệm A Di Đà đừng mong về cái liên trì hải hậu này, đừng có mong nha. Ao liên trì hậu nó lớn dữ lắm, mà tự lên qua tạng hải hội là thế giới chư Phật, nhưng mà liên trì cổ phẩm là thế giới của xứ cực lạc Tây Phương. Cái ao phải lớn dữ lắm, phải như cái ao mà đầm sen ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, hay là du tháp mười có một cái ruộng sen là con nhớ nhớ mình đâu. Và bà tử thấy Việt Nam mình là gì? À, chỉ có tháp mười là hoa sen đẹp nhất, phải không? Tháp mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Vậy thì Việt Nam chúng ta chỉ có gì? Có tháp mười là hoa sen nhiều thôi, hoa sen nhiều thôi. Nhưng ở hoa sen ở đồng tháp mười mình ngầu lên không có được. Có ai mà ngầu lên được không? À, bà tử ngồi lên là chìm liền đó, dù ấm nhắc chứ còn ma cũng chìm đó, phải không? Đó, tại vì qua sen nó không có thể là để cho mình ngồi đấy nhá, nhưng mà tưởng tượng cho vui vậy thôi. Còn qua sen cực lạc á là để cho người thánh giả khi đắc đạo lắp lâm chuông chánh tâm niệm Phật được về an tọa trong qua sen để làm khai sanh, để tương lai sanh ra thánh giả đó. Như vậy cho nên ao liên trì giải hậu đầy dễ như qua sen, mà qua sen ở trong đó có là ba bậc, tất cả chia làm ba, tức là thượng, trung và hạ. À, ở đây có là giai cấp, nhưng mà để nói là thứ lớp do cái công đức tu chứng của từng hành giả ở cái thế giới mười phương chư Phật khác đang tu, và khi về cực lạc bản sanh tùy theo công đức tu cao thấp mỗi vị mà được ở hoa sen từng bậc có thứ lớp đàng hoàng. Tôi nói ví dụ bây giờ khu chung cư ở gần chùa chúng ta, tại đây có nhiều đường và có nhiều dãy nhà, nhưng mà ai mà tiền khá thì các nhà khá chút, ai mà tiền yếu yếu các nhà hơi là yếu yếu một chút, phải thấy không? Đấy, còn ai chưa có tiền thôi che đỡ mát to đỡ mốt rồi năm bảy năm sau làm giàu lên cấp la ba tầng vượt qua cái nhà kế bên nữa chừng đấy. Thế mà tự nó như vậy, nó thành ra mà tự thấy những cái đường Hồ Tùng Mậu là đường đó dành cho những người giàu có không, nó mua nổi cái lô đất đó và cấp cho cái nhà toàn là villa không, tự thấy không? Đó là tại người ta chuẩn bị sẵn gì, ta có tiền nhiều, ta vẫn có điều kiện. Còn như cái nhà trong xa xa chỗ này thì tiền ít hơn, và các nhà thấp hơn, phải không? Nhỏ hơn, tại vì cái gì, cái là mình sẵn có hết. Cũng như vậy về cực lạc Tây Phương, thấy không? Do công đức tu bên em mình ít, cho nên mình về bển á là gì? Là cái hoa sen của mình nó nhỏ hơn, cái hạng mình nó thấp hơn. Rồi giờ nếu mà giới sư về cực lạc rồi chắc là cũng kha kha. Tại vì tùy theo xuất gia pháp sư giảng sư lâu năm dạy ta tu giảng sanh rồi, ta là công đức sư lớn lắm chứ. Vậy thì qua xem sư chắc không có vừa đâu. Ta như vậy đó mà là ra mà tự thấy rằng đó là gì, là công đức lớn, ta dạ phước bao lớn và thành tựu lớn là được hoa sen lớn. Nói vậy dễ hiểu không? À, cho nên là thế giới Tây Phương cực lạc nó chia ra vậy là cửu phẩm liên quan. Thỉnh thường nghe nói cửu phẩm liên quan mình tôi biết không? Bài này sư giảng lâu lắm rồi, nhưng mà cũng cả là mười cả chục năm hơn rồi ha, đối với đạo tràng chúng ta. À, Hôm nay sơ sơ lược lại thôi, khi nào có duyên sư giảng rất rõ vấn đề là chỗ liên quan này. Thế thì bạn tự biết rằng chỗ liên quan là nhà của chúng ta ở tương lai, là nơi mình sẽ trú ngụ ở thế giới cực lạc đây thôi. Thì tất cả những người tu niệm Phật chúng ta khi lâm chung đều an trụ và do qua xem và được Đức A Di Đà Phật tiếp dẫn về thế giới Tây Phương cực lạc và được an trụ ở trên ao liên trì này. Nè, nó cái ao là chữ trì rồi bạn tự biết, tại mình dùng cho nghe dễ hiểu thôi. Liên trì tức là gì? Là ao sen. Ao sen, thì ao này là đầy sen, đầy sen hết. Và có ba hạng sen là cao thấp khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, rồi từng bậc tu chứng thành tựu ở đây khác nhau. Vậy thì ba bậc hạ, ba bậc trung và ba bậc thượng. Thì ba bậc hạ đó là gì? Đó là ba bậc thấp nhất về cực lạc. Thấp nhất tức là ở trần gian này. Thí dụ như những người ở Sa Đéc chúng ta, hay là có là 30.000 Phật tử, 30.000 mà nói một số lớn đi nha, 30.000 Phật tử Sa Đéc mình tu. Nhưng mà trong 30.000 này đó là có 20.000 đã tu lâu rồi, đã tu lâu rồi. Còn là 920.000 còn 10.000 còn là 9.999 người kia mới tu chừng là vài tháng này thôi. Còn một người là mới tu tức thì thôi, một người mới tu tức thì thôi, đó như giờ chết liền. Tôi nói tự nghe dễ hiểu nghe, bây giờ một người mới tu tức thì thôi thì chết liền. Nghĩa là thế nào? Cái người đó suốt đời là mát, suốt đời mát, không tin nhân quả, phỉ báng Phật pháp, thậm chí gặp sư quá là chửi tối ngày tắt bếp luôn. Bây giờ lại là không kính trọng Tam Bảo mà. Rồi là nhưng mà khi lâm chung nghiệp ác thì hiện ra, nghiệp ác hiện ra. Bây giờ họ khổ quá, họ biết làm sao bây giờ đây? Nhưng ngay bây giờ lúc đó thì văn tới các thầy các cô có duyên được gia đình mời đến để khai thị. Khi mà khai thị rồi thì cái người đó cảm thấy hối hận vạn năng, là xin thành tâm sám hối tội lỗi xưa và phát tâm để niệm Phật cầu sanh cực lạc theo lời hướng dẫn của nhà sư, hay là người Phật tử trí thức chúng ta đến là hộ niệm tiếp. Khi mà không có nhà sư thì Phật tử trí thức mình chuyên tu nè, đến để là mình mở một cái nhận thức cho người ta, tức là mình là nói chuyện góp ý cho trợ duyên, chứ không phải là khai thị nha. Từ khai thị bây giờ thì có nhà sư thôi, cư sĩ không được dùng khai thị, tức là mình lại đến là trợ duyên thôi. Đó, như vậy thì cái người đó nghe được có mừng quá. Bây giờ họ biết rằng có con đường cho họ thoát khổ, chứ họ chết họ đi cũng cứ khác đó, do cái tội lỗi lớn lao này. Đó, như vậy vậy thì mừng quá niệm Phật liền, vậy là được gì? Được cứu vớt rồi. Cho nên cho con tin liền, cho con phát tâm niệm Phật liền, nhờ sư tiếp độ cho con, gia hộ cho con. Rồi bây giờ bắt đầu chắp tay lên niệm Phật, nam mô là Phật độ con về cực lạc Phật ơi, con muốn về cực lạc Phật ơi, nam mô là Phật độ con cực lạc Phật ơi. Thiết tha chỉ là một cái 10 câu thôi, độ tắt hơi rồi giảng sanh liền. Vậy thì trong 1-10 câu thành tâm trí tâm thiết tha tâm như vậy thì tạo nghiệp phước sanh, phải không? Thấy chưa? Vậy tâm chuyển nghiệp chuyển. Vậy thì lâm chung chỉ định tâm niệm Phật là hòa và hào quang nghiệp lực tiếp dẫn vãng sanh Phật A Di Đà liền vãng sanh tức khắc. Thế như đó là đối nghiệp vãng sanh của người thấp nhất. Đó, ngày xưa ông Trương Thiện Hòa suốt đời là người đồ tể, chuyên môn giết heo để bán nên kiếm tiền. Thì một ngày ông giết là cả 5-10 con heo, để cái tội gây là biết bao nhiêu lớn không? Vậy thì cả một đời làm cái nghề như vậy đó, mà tự thấy là cái tội lắm, mà tự là cái nghề làm đồ tể đó không có giàu nổi, mà có giàu chắc nữa tương lai cũng nghèo đâu. Mà tự thấy nhiều nhà rồi đấy, nhà nào mà làm nghề đồ tể để mà giết heo mà buôn bán, mà tự thì mau giàu lắm. Nhưng mà buôn sanh bán tử mà ta sẽ thịt cắt các cổ mổ hoặc coi ruột mô tim ta để bán mà, thì sau này là cũng nghèo khổ rồi. Thì rồi sau này kết quả đó, thì mình sẽ sanh ra là người là chúng sinh sau này á, mình sẽ bị mổ bị chặt, bị móc tim moi gan rồi khi như là bây giờ mình làm cái nghề đó vậy. Nga thì như vậy đó là bỏ báo tương lai, nhưng người ta không hiểu được. Để như vậy, như vậy thì mình thấy là trong chương Thiện Hòa đó, lúc lâm chung cảnh địa ngục hiện ra, heo cuối nó hiện ra, nó đang là đến táp 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 ông có khổ vậy là ung sùm đến nói. Đó thì bây giờ có một người nhà sư đến để khai thị cho ông nghe, đây là con đường thoát khổ cho ông, ông phải sám hối tội lỗi mình, dứt tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, chỉ có ai gì là Phật nó cứu ông được hôn dữ này. Ông nghe mừng quá, mừng quá, ông dứt tâm niệm Phật liền, dứt tâm niệm thiết tha liền trong vòng 1-10 câu, đem tâm thanh tịnh thiết tha quyết tâm thiết tha trong 10 câu niệm Phật đó, ông xả cái tâm trong niệm cuối cùng là nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì hào quang Phật liền vậy là tiếp dẫn vãng sanh, tại vì khi vừa phát nguyện cầu nguyện vãng sanh với Phật là hào quang Phật đã tiếp giao với mình rồi. Nè, Phật tử đã từng nghe sư giảng khi được Ca Lăng Mật, sư đã nói rằng hào quang Phật A Di Đà từ thế giới Tây Phương phủ đầy cả 10 phương pháp giới. Tại Phật tử vậy thì ai phát tâm niệm Phật hào quang đã giao cảm liền, giống như mình đã gì hợp đồng xong cái điện thoại mobile phone hoặc video phone hay là Viettel. Phải không? Hợp đồng xong rồi là Phật tử là bị qua mãn rồi. Bây giờ nào bấm cũng vô nha. Ta từ trường hợp mình hết pin thôi à. Chứ mà còn điện là đầy đủ là cái như là bấm thì vô, bấm là vô. Hay là tiền nạp còn đầy đủ, hay là thay bao rõ ràng thì bấm giờ nào cũng vô hết. Bây giờ vậy thì cũng như vậy, mình đã hợp đồng A Di Đà, tức là phát nguyện cùng bây giờ Phật được về dạng sanh cực lạc theo người tiếp dẫn Phật A Di Đà. Thì bây giờ mình đã hợp đồng xong rồi thì nhất tâm niệm Phật liên tục và tắt hơi trong khoảng thời gian chỉ có một phút hoặc một giây. Vậy thì dù cho 10 niệm hoặc là 2-3 niệm hoặc là 1 niệm mà đứt hơi trong chánh niệm đó mà tự dẫn dạng sanh cách rất an toàn. Vậy như thế, đó là cái công lực rất là đặc biệt của người tu niệm Phật lúc lâm chung cuối đời. Mặc dầu là cực ác mà lâm chung lại hối hận giác ngộ ăn năn tu đúng chánh pháp Phật dạy và nỗ lực là kiên trì và cố gắng hết tâm lực của mình và dẫn được dạng sanh. Đây là tới nghiệp dạng sanh. Nhưng những người mới tu như thế này nè, suốt đời không làm phước làm lành gì hết là được đổ lỗi. Chỉ có công đức là niệm Phật có mấy câu lúc cuối đời thôi, bằng thành chính biết tay như vậy mà bản sanh. Vậy thì độ tử gì bệnh là cái địa vị cao hay thấp? Cái thấp thôi là hạng bét. Hạng bét đó là gì? Gọi là hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh là cái phẩm thấp nhất của ba phẩm hạng. Là như vậy. Rồi cái thừa hạ phẩm trung sinh là ở đâu đây Phật tử? Tức là những người Phật tử chúng ta đã suốt đời làm thiện, chuyên làm thiện và lâm chung nhớ được niệm Phật. Chỉ tu cuối đời thôi chứ phải tu liên tục cho Phật tử chúng ta. Bây giờ cuối đời mới giác ngộ niệm Phật, chứ suốt đời chỉ lo đời làm thiện thôi mà chứ không biết niệm Phật giảng sanh dễ lắm. Tớ nghĩ làm con quả, con phước, làm từ thiện xã hội vậy thôi, chứ không biết tu gì hết. Nghe như vậy thì đáng lẽ người này không được về cực lạc. Vì những nhân quả này tương lai họ chưa có người hưởng phước mà thôi. Tại vì họ làm từ thiện giúp đỡ người nghèo khổ thế gian, cho nên quả báo tương lai họ chỉ được gì? Hưởng phước giàu ở thế gian thôi. À, phải không? Còn bây giờ á, lúc lâm chung lại họ được nghe niệm Phật và giác ngộ phát tâm niệm Phật những thời điểm gần lâm chung. Ví dụ như trước đó tháng hai tháng họ bắt đầu lo niệm Phật về cực lạc bằng sanh, thì công đức mà họ tu niệm Phật về cực lạc nó còn ít đổi quá, phải không tỉnh? Nhưng mà phước báo thế gian họ làm thì nhiều. Nhưng cái động lực để về cực lạc được là gì? Là nhờ những tháng cuối đời họ phát tâm niệm Phật. Hiểu chưa? Đó, mai gặp hòa thượng đường tọa nào đó hay thiện của tri thức nhắc nhở khuyên ổng nói rằng tại sao ông bà làm phước như vậy mà không biết niệm Phật về cực lạc, uổng quá uổng đi. Rồi bây giờ nghe giải thích họ mới sức mình, họ mới nhớ biết được là mình còn thiếu sót lớn lao. Xưa nay mình chỉ mê làm phước thôi mà chứ không biết tu gì hết. Giờ không biết là mình niệm Phật có giảng sanh được hay không, không dám. Thật ra nói là niệm Phật về cực lạc giảng sanh nó lớn quá không dám. Bây giờ nghe giải thích rõ rồi thì ai cũng giảng sanh được hết. Đó, như vậy thì mừng quá, phát tâm tu cuối đời có vài tháng rồi là sao mà tới với công đức này được gì? Lâm chung được hộ niệm và được nhất tâm niệm Phật là vãng sanh. Như thế thì gọi là đới nghiệp vãng vãng sanh. Nhưng có phước hơn, có phước gì? Phước đời làm thiện và lâm chung là được tu thời gian ngắn, là đã phát tâm niệm Phật thời gian ngắn. Vậy thì được lên cái phẩm thứ mấy? Phẩm thứ hai. Đó, như vậy đó là thuộc về hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm trung sinh. Còn bây giờ đặc biệt nhất là con người Phật tử chúng ta là gì? Phật tử tức là hiện đời Phật tử biết là thường hay bố thí làm phước. Trước đây chúng ta làm từ thiện không vấn đề, cho nên biết bố thí nữa, đem tiền bạc của cải vật chất ra san sẻ cho người nghèo khổ. Rồi cái việc lớn nữa là gì? Thường hay hộ trì Tam Bảo, hầu như Tam Bảo cúng dường xây cất chùa tháp, hộ trì tứ sự cho tăng ni tu hành, ấn tống kinh sách, đọc tụng kinh điển đại thừa. Thấy chưa? Nó như vậy đó, cho nên những người Phật tử này đó là sau khi chết đó, là với công đức này thì đã được về là hạ phẩm mà gì? Hạ phẩm thượng sinh. Tức là hạ phẩm thượng tức là cao hơn. Hạ được đẳng cấp cao hơn. Nó như vậy là hạ phẩm thượng. Tức là người này biết hộ trì Tam Bảo. Tự thấy không? Càng ngày cái phước báo làm càng lớn và công đức tu được thời gian dài hơn. Tại vì nó hộ trì Tam Bảo là gì? Là Phật tử rồi đó. Còn Phật tử biết hộ trì Tam Bảo chứ người Phật tử ai cũng hộ trì Tam Bảo bây giờ đâu. Đồng bảo cúng chùa không cúng nữa, đừng nói đó hộ trì cho tăng ni mà tu hành. Có nhiều khi mà sư đi bác có tình thì mình xưa tự có nhiều người gặp sư thì có tình nói trời ơi thấy thầy chùa mất ghét cho ăn mày trước hơn cho mấy ông này ăn ở chứ không ngồi nhà mạc bắt vàng. Bây giờ nó như vậy đó, thấy nhà tu người ta phỉ ấu vậy chứ đâu ngờ đằng đi bác rất tịch tỳ bình là một cái gì, cái pháp tướng nói lên là cái pháp vô tướng. cái pháp vô tướng là của Phật, để mà chư tăng đi rất là tùy bình thuyết pháp cho tăng chúng được, cho thế gian được thấy mà cảm nhận được là giác ngộ. Tại vì một nhà sư rất là tùy bình đó là nói lên một hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của một người thoát trần, xả ly trần thế, cái đam mê vũ trụ, thấy không? Bước đi nhẹ nhàng khoan thai, không dính mắc cái gì trần đời cả. Tuy nhiên chừng nào mình bỏ đi gia đình đi, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái nghiệp đời thế gian, tài sản, danh lợi tình cuộc đời, mình mới ôm bác đi chứ được tùy bình đi tu được, đi xuất gia được. Chứ nếu mà còn dính mắc sao đi tu được Phật tử, phải không? Ở như vậy rồi bây giờ cái thân đó để nói lên cái thân giải thoát, cái thân không dính mắc cuộc đời, trong đó là dần dần dứt đi, bỏ đi và được an tâm trong cái thoải mái vì không còn phiền não. Đó là cái thân của người xuất gia, đó là cái, một cái bài pháp vô tướng để nói lên cho người ta nhận thức biết được đây là một tướng người giải thoát, không còn phiền não trong cuộc đời. Còn dù cho mặc áo vua, mặc áo quan, mặc áo gấm lụa tố xô cẩm tự, đeo đầy vàng cả người, nhưng đây là cái ràng buộc cho đau khổ. Còn ông sư này không có gì hết. Ông sư này là ai cúng gì mặt nấy, ai cho gì mặt nấy, thì trong người không dính mắc cái gì, tiền bạc của cải vàng dòng đất cát danh quyền lợi lộc gì hết, cho nên mới nhẹ nhàng mà phơ phớ gì đó chứ. Thấy không? Nhắm mắt đi từng bước một, ai cho gì ăn nấy, không có đòi hỏi gì hết. Thấy không? Như vậy đó, không có ham muốn đòi hỏi món ăn, tùy chọn lựa chọn, hay thích ưa, hay là đòi hỏi ép buộc người ta cho mình, ai cho gì ăn đấy. Đã như vậy thôi, đơn giản ăn vừa no bụng, không để dành buổi chiều ngày mai ngày mốt. Thế là như vậy thôi, mấy thôi thôi giải thoát cho nó hết trơn. Và như vậy đó, ra đi chẳng dính trong người mãi mãi danh lợi tâm hơi bạc tiền, thì rồi luôn tiên sinh lại bữa ăn sống qua ngày, rồi là thay Phật để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Để đến giải thoát như vậy đó, người ta mới thoải mái tâm hồn lo tu được. Và như vậy còn Phật tử, còn vợ, còn con, còn nhà, còn cửa, còn dân, còn lợi, còn người, còn đủ thứ còn hết. Thì ra ngồi lại nhắm mắt tu gì nổi. Thế chứ bữa nay mà tự mời bán sâu về tối nay tính toán nấu mấy lít, mời nội bác đi đường nào, giá trời đừng mưa, mưa là con ế là bà trời ơi. Hay là bọn tử là ngồi quán sạch chợ hay là gió đi đây vân vân, thậm chí mình ngồi ở trong nhà tính máy vi tính đi, điều khiển công nhân làm việc đi cũng phải khổ cũng chết. Để mỗi cái khổ nó khác nhau, nó như vậy đó. Thành ra đó là một cái lối sống mà Đức Phật dạy chúng ta để chuyển cái quán đời sống của chúng ta. Cho nên vấn đề này nhắc lại Phật tử là trong ba cái phẩm hạ đó thì là Phật tử đã nghe qua đó, thấy không? Đó là người làm việc cực ác để lâm chung hối hận giác ngộ và niệm Phật tới nghiệp vãng sanh, đi vào hạ phẩm hạ sanh. Thứ hai là người này là biết làm thiện nhưng mà suốt đời không biết tu về cực lạc, nhưng mà gần cuối đời mới giác ngộ và phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cho nên công đức bây giờ cực lạc đó niệm Phật rất ít, thế chứ ta ra về được trung phẩm hạ sanh là như vậy. Tại vì có giác ngộ rồi là như vậy. Giờ cái người thứ ba là gì? Là suốt đời biết cố thí làm phước, rồi là hộ trì tam bảo, cấp chùa xây tháp, tụng kinh đại thừa, siêng năng niệm Phật, lâm chung được hộ niệm và niệm Phật ra đi, cho nên về được gì? Là hạ phẩm thừa hạ thượng sanh. Bây giờ ba phẩm bao hạ và giải quyết cho đơn giản qua rồi phải như vậy. Bây giờ đến ba phẩm trung này, nhìn lên bậc cao hơn, bậc cao hơn. Vậy thì trung phẩm hạ sanh là nói đến từng bậc tiến hóa, là qua xem thứ tư lên đẳng cấp thứ tư rồi. Và đấy là đó, như vậy về trung phẩm hạ sanh này thì bà tự thấy sao? Vậy thì những người này là người cư sĩ Phật tử chúng ta. Phẩm hạ là những cư sĩ Phật tử chúng ta. Người cư sĩ Phật tử giữ trì năm giới cấm đầy đủ, giữ trì năm giới cấm đầy đủ, nghe rõ chưa? Rõ à? Nghe rõ như xìu à. Đây là sư quán nó dám nói mạnh thôi, chưa thầy nào dám nói cái chỗ này cả. Tại sợ mất lòng đệ tử nó bỏ mà nó ghét đi. Tại vì sao? Phật tử nào mà tam quy giữ kỹ thì mới còn được Phật tử. Tam quy mà giữ không kỹ là Phật tử mà đứt bóng rồi. Sư nói từ lâu rồi. Phải không? Phật tử nào mà tam quy giữ kỹ tức là không còn lại thằng nào nữa hết, không lại chú xứ tổ cô gì nữa hết, thì Phật tử đó mới còn là người Phật tử. Còn người Phật tử nào mà đi lại mà bà chú xứ hay là tổ cô cũ thiên quyền nữ gì đó là Phật tử đứt bóng rồi. Thân là Phật tử đây chứ là cái tâm Phật tử đã chết rồi. Để giờ tự mình đã thối lui trở lại con đường xưa lối cũ, mình đã cực khổ lắm mới lên quỳ chánh điện mà thọ tam quy trì ngũ giới, chỉ nghiêng phúc yếu lòng là cúi đầu là giái gian mà cũng thiên quyền nữ lê sơn thánh mẫu thánh anh la sát tổ cô tổ gì đó biết thì là đầu đời như thôi xong. Để ra như vậy đó, thật ra là khi quy Phật là không được quy tà ma quỷ thần. Đức Phật đã nói rồi, quy Phật là không được quy tà ma quỷ thần. Từ nay đấu trước tam bảo tiền rồi tự đó phát nguyện quy Phật là không quy tà ma quỷ thần nữa. thầy bổn sư hỏi mình đó, giữ được không? Mô Phật được. Trời ơi, nó mạnh ghê. Nó mạnh ghê, cái mơ mốt đi đâu, mà chú xứ lại thôi là lại luôn. Lại như vậy, đặng cầu xin cho con buôn mai bán đắc. Thấy không, buôn mai bán đắc. Thấy giờ nó làm ăn khá giả. Như vậy theo đế thì sao? Là sai rồi. Thế nên ra sư giảng rất là kỹ chỗ này, cho nên Phật tử đừng yếu lòng. Tại vì mình lên lớp cấp 2 rồi, không phải là học trò cấp 1 nữa, mà bận vùng xà lõn đi học, mà nhét cục củ khoai lang để ăn lén ăn bụng ở trong lúc học. Phải không? Phật tử nhớ nha. Thế nhưng mình là học trò cấp 2, bận vùng tay nắm dài rồi, thước tha, vấp phơ trước gió, giống như con hạt bay giữa trời không. Phải không? Thoải mái không? Là người lớn rồi. Phải không? Hay là sinh viên rồi. Thế nên nó khác rồi. Cho nên là những bài cũ trường xưa mình không còn lưu luyến nữa. Để giờ mình phải cố gắng là bám vào cái trường này để bước lên cái trường ở cấp cao hơn, để tương lai mình làm người hữu dụng xã hội. Thế nhớ cái máy đó, cho nên người Phật tử cư sĩ phải nhớ điều này. Nó không thì các thành hộ pháp hộ giới bỏ mình đi hết rồi. Thế giờ mình đã thọ tâm đi hữu giới xong rồi đắc giới rồi là ba mai giờ thành hộ thì mình cứ chắc liền. Thế không? Thế như vậy đó. Nhưng mà mình chỉ cúi đầu trước ông thần cái rồi là thành hữu giới biến mất, thành hộ pháp đi luôn. Và chúng ta chỉ còn trơ trọi có mình, không có phước báo gì nữa hết. Tại đi rõ chưa? Thấy thất bại chưa? Ê chề, thảm não không? Chỉ chút xíu thôi đó. Như vậy cho nên Phật tử nào mà cứng lòng được thì chúng ta thắng được. Vậy thì chúng ta vẫn còn là Phật tử. Đi đâu cũng quy đức rất là lớn. Đi tới đâu là các vị thành đều bái phục chúng ta. Tại đây chưa? Đó. Cho nên đức trọng quỷ thần kinh và đức bạc quỷ thần gì? Đức và đức trọng quỷ thần kinh, đức bạc quỷ thần kinh. Đó như vậy. Để nhớ nha. Như thế. Cho nên là Phật tử giữ gìn tam quy ngũ giới thật kỹ, rồi là hộ trì tam bảo, hiếu thảo cha mẹ. Đi chùa là một vấn đề, mà hiếu thảo cha mẹ là vấn đề thiêng liêng. Có nhiều người Phật tử đi chùa thì rất kính trọng thầy mình, nhưng về chùa với cha mẹ mình phun mang trợn mắt. Có không? Có không? Có. Vô chùa mình cúng lại Phật, vô chùa thì gặp thầy mình cúng toàn đồ ngon không mà. Rồi về với mẹ ba mình tiếc là đồng bạc. Thế không tiếc là đồng bạc đó. Như vậy đó, cho mẹ ba mình ăn toàn là đậu hũ cuối không à. Thế không nữa, ăn toàn là cá chết sừng không à. Vậy đó chứ, cho vài ba chục bạc bỏ túi thôi. Còn mà vô trong chùa cúng trời vô cặp con thầy cũng mấy triệu rồi đó. Phải không Phật tử? Thì tôi thấy mấy Phật tử tôi mắc ghét chịu chứ. Rồi thấy không? Không chấp nhận được. Hiểu rõ chứ? Tại vì sao ai đẻ ra, ai nuôi dưỡng mình được có thân đi chùa. Mà với cha mẹ mình tiết kiệm dữ vậy, mà giống ông sư ông thầy sao mình không có tiết kiệm mà xả lát nè. Vậy không? Là ra sư không giờ dạy đệ tử như vậy bao giờ cả. Hiếu thảo cha mẹ trước nhất, đến với sư là vấn đề thứ hai. Thì bây giờ chứ đừng đến sư là hạng nhất mà cha mẹ mình là hạng sau là không được à. Sư nghe được sư ghét chết rồi. Nó thể chẳng thà mình tới đừng cúng vui sư bạc nào hết. Lo cha mẹ mình đi. Rồi đến chùa niệm Phật không cũng được mà sư nuôi cho tu. Nhưng mà hiếu thảo cha mẹ điều quan trọng nhất. Vì cha mẹ là Phật mà. Phật mà Phật tử còn coi thường thì sư Phật tử coi ra chứ lô gì. Sư đã từng kinh nghiệm nhiều Phật tử rồi Phật tử. Đến với sư thì quỳ quỳ cúng cúng lại lại. Nhưng mà với cha mẹ về nhà hổ ôi là hổ. Muốn muốn sống mà già ông cha luôn nữa. Như vậy thì có ai tốt đâu mình. Không ai khen ngợi mình cả. Tự nghĩ đúng không? Phải như vậy. Cho nên làm ông thầy mà người đệ tử mình như vậy mình xấu hổ mà tử. Xấu hổ lắm sẽ mắc cỡ mà tử. Nhưng Phật tử nào mà chưa kêu hổng sự với cha mẹ bất hiếu không lo. Bây giờ vô nghe sư dạy rồi cái giác ngộ về nhà hiếu thảo cha mẹ. Sư nghe được sư nở đôi mũi không? Trời là mũi bự ghê. Lớp mũi xẹp là mũi lên. Nở mặt nở mày. Vì đệ tử là biết nghe lời thầy về nhà hiếu thảo cha mẹ. Rồi cha mẹ nói trời ơi sư ơi, con nhà nó vô chùa gặp sư sư dạy. Bây giờ nó mới tốt cho nó chùa. Chưa ở nhà nó được cái thằng hiếp con lắm sù ơi. Con hiếp cha mẹ mà đã thấy chưa. Thôi như vậy. Thôi đó là vấn đề của chúng ta. Vậy thì với cái hạ phẩm từ giờ là phẩm trung này, tức là trung phẩm hạ sanh, những người cư sĩ Phật tử họ tam quy trì ngũ giới giữ gìn kỹ lưỡng, thấy không? Và chúng ta vậy, chúng ta đi hiếu thảo cha mẹ, thường thọ trì bát quan trai giới, hầu hướng tất cả công đức tu hành về thế giới tây phương cực lạc, và siêng năng niệm Phật, tỉnh giác ngộ rồi niệm Phật liên tục như bây giờ mấy đệ tử mình nè. Thấy không? Niệm Phật bắt đầu từ là cả mấy năm nay, cả chục năm nay, giờ lần niệm Phật niệm hoài niệm mãi tới năm chục, Phật tử được vậy nhất tâm bất loạn mà vãng sanh, tức là Phật tử công năng tu rất là nhiều. Phải không? Dạ, thường ngày có lúc nhớ lúc quên, có lúc thì niệm Phật liên tục, có lúc lại quên, có lúc thì là được là vô niệm nữa, nhưng độ lại mất đi, nhưng đó cũng là công năng ta rất tiến bộ. Nhưng mà có cái việc là gì, là gần năm chung Phật tử được nhất tâm bất loạn. Thấy chưa? Một mình có thể niệm Phật tự vãng sanh ra đi. Thấy chưa? Như vậy thì cái công đức Phật tử rất là lớn. và bản lãnh Phật tử chúng ta là rất là cao. Và lâm chung dù có thầy hộ niệm hay không hộ niệm, Phật tử chúng ta vẫn về tự tại và chấp tay niệm Phật ra đi. Đó, như vậy thì chúng ta chỉ được nhất tâm bất loạn mà thôi, và định niệm Phật ra đi vãng sanh. Những người Phật tử này với công đức lớn này, chúng ta sẽ được về vãng sanh về cực lạc, được là trung phẩm hạ sanh. Trung phẩm hạ sanh, vậy thấy ngon không? Ngon lắm hả? À, là như vậy. Như thế thì Phật tử thấy rằng người cư sĩ Phật tử chúng ta là chúng ta chỉ là gì? Là được ở trên là bốn phẩm này thôi, chứ là chúng ta leo lên phẩm thứ năm là chúng ta hơi khó đó, lên hơi khó lắm. Đó như vậy. Như vậy thì những người cư sĩ Phật tử chúng ta ngay bây giờ như đạo tràng niệm Phật này, chúng ta thường xuyên đi chùa Thổ Quan Thế Giới hồi hướng về cõi lạc vãng sanh, thường đi vào cái đạo tràng Phật thất, Phật tử thường nhập thất tu, là công đức Phật tử là không thể nào lường nổi. Khó lường lắm nhất là Phật tử đi nhập thất. Trong cái từng lầu ngũ sư trên lầu hai đó, Phật tử thường nhập thất, Phật tử phước báo lớn dữ lắm. Phật tử biết một ngày Phật tử mà tu nó bằng cả một năm tu, một ngày vô nhập thất bằng cả một năm tu, nó mới vừa đâu, nó chỉ đơn giản đâu. Cho nên là xin khuyến tất Phật tử thường nhập thất là như vậy. Sư đổ tiền đổ bạc cho là Phật tử biết là như không, à 1.8 tỷ cái nhà này, cái mẫu ước sư chỉ có cái từng lầu đó thôi. Cái tầng lầu hai đâu, để mẫu ước sư chỉ có tầng lầu hai thôi là gì? Để Phật tử có điều kiện nhập thất. Này, cái lý tưởng lớn sư này, để Phật tử có điều nhập thất là nơi đây Phật tử hạ thủ con vua luôn. Nè, đóng cửa quên mình vô cái phòng mồ và tưởng mình vừa đã chết, mà tối ngày lo niệm Phật, là thấy phước báo lớn không? Thôi thôi, một ngày nhập thất bằng một năm tu. Vậy thì lâu lâu nó sẽ vô ngày bằng năm tu. Tại là mình thì giờ lâu lâu thì vô nhập thất ra rồi đi chơi cho đã, rồi cái lâu lâu đúng năm thì vô ngày đủ năm tu. Tính như vậy là chết luôn. Mà phải như vậy, ý nói rằng là gì? Là một ngày mà vô niệm Phật thì mà tự tu liên tục là không cho nghỉ. Nhập thất là không cho nghỉ một giờ phút nào hết. Tu ngày tu đêm luôn, chỉ là mệt mỏi buồn ngủ mà nhắm mắt dưỡng thần 5-20 phút, 1-2 tiếng mà thôi rồi lo tu nữa. Là tu liên tục, để quên ăn bỏ ngủ mà. Đấy, đó tu như bằng lạ, tu chết sống mà. Đó như vậy đó, thành ra đó là công đức rất là lớn. Và cái tâm chúng ta đó là càng ngày càng thanh tịnh hơn. Mà càng ngày càng thanh tịnh hơn chứng tỏ rằng là gì? Là chúng ta đi sát gần cái tánh Phật của mình hơn. Thế như vậy đó, như vậy đó. Thì Phật tử nghĩ rằng mà đi đâu mà nhớ cha nhớ mẹ, rồi về trên đường về đó, là cây số càng gần về nhà mà tới càng mừng không? Mừng quá tử, sắp sửa thấy mẹ rồi, sắp sửa thấy mẹ rồi. Đó tử, rồi mà về tới mà cửa nhà rồi kêu mẹ ơi mẹ con về rồi. Nghe bà già mà trả lời trỏng mình mừng không? Quá mừng rồi, là má con ở nhà rồi, má con ở nhà rồi. Chạy ô vô gặp mẹ rồi, sao đây mà tử? Trả lời tôi nghe đi. Bà tử nhớ mẹ rồi, gặp mẹ chạy ra là hai mẹ con tính làm gì đây? À, dĩ nhiên là ớt. Ôm chầm nhau phải không? Thử mừng mẹ mừng con mừng mẹ, ôm nhau thành một, đúng không? À, bây giờ là hết nói mẹ con rồi, thành một rồi, hai nỗi nhớ niềm thương này nó hòa nhau, cái một là gì? Cười mà rơi nước mắt. Thật ra nói như vậy cũng như vậy thôi, mình nhớ Phật quá, mình niệm Phật chạy vô chạy riết vô rồi gặp Phật, mà Phật cái động nó đang đón chờ mình. Thế rồi vô mà tới chừng mình ở giai đoạn mà khai tâm minh tánh bừng sáng lên rồi thì mình giữa ai với là Phật của mình là gì? Là một không khác. Từ lúc đó là sao mà tử? À, là rất là hạnh phúc vô cùng. Chút nữa hay nói chỗ này phải không? Như vậy dễ đi. Ở đây cái ba phẩm mà ba phẩm trung này, Phật tử chúng ta được bước qua cái hạ phẩm trung trung sinh, hạ phẩm trung sinh. Thế như vậy. Còn vấn đề là trung mà thuộc về trung thượng. Ở đây là trung thượng và trung trung đó, thì ở đây thì dành cho những là những người xuất gia, những gì tùy theo công đức đầy đủ và tu và được tiến ra được là gì? Được nhất tâm bất loạn, được vô niệm. Và tự là người tùy theo xuất gia cái giới nhiều hơn, công đức lớn hơn, tu nó nhiều hơn chúng ta. Và như vậy cho nên là kết quả được lớn hơn. Đó như vậy cho nên là từ trung phẩm trung sinh đến trung phẩm thượng sinh là dành cho những người xuất gia. Đây là chưa nói đến ngộ tánh nha. Đây chỉ nói là được nhất tâm bất loạn và công đức giữ giới và hành là làm những việc công đức đối với Phật pháp và độ chúng sinh. Là tất cả cái này cộng lại tạo thành công đức lớn của vị tỳ kheo. Thì thế chứ, đã như vậy. Vậy thì trung phẩm thượng sinh và trung phẩm trung sinh là dành cho người xuất gia tỳ kheo. Đã như vậy. Ở đây xin chưa nói đến ngộ tánh. Thì bước qua là ba phẩm thượng. Ba phẩm thượng. Ba phẩm thượng này là gì? Là thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sanh. Như thế thì cái ba phẩm thượng này dành cho những người xuất gia. Người xuất gia mà với công năng niệm Phật mà đã gì mà tử đã kiến tánh A Di Đà, À, đây là điểm đặc biệt mà phải lưu ý. Ba phẩm thượng này chỉ dành cho những người kiến tánh không mà thôi. Nhưng mà kiến tánh có cấp độ cao và thấp ở bậc trung, bậc thượng và bậc hạ. Giống như bà tử là tấu hôm nay trăm trăng rằm trung thu. À, bà tử tấu đeo ráng mà nhìn cơ ha. Trăng trung thu tròn không?
Tròn.
Nhưng mà bà tử nhớ lại cách đây mà chừng cả 10 ngày hay là 4 ngày mình nhìn trăng trung thu á. Trăng này có trung thu chưa?
Chưa.
À, giờ trăng đó tròn hay là méo?
Méo
không phải bà tử. Còn trăng mùng 8 mới ló lên á, trăng gì?
Trăng lưỡi liềm.
Phải bà tử? Trăng lưỡi liềm. Cái trăng lưỡi liềm là nó chút xíu mà giống lưỡi ái chứ lưỡi liềm.
Bà thấy không?
Còn mà trăng còn hẳn mùng 11, 12 đó thì nó phân nửa rồi. Đã đây phân nửa rồi. Mà thấy trăng rằm là gì?
Tròn do.
À, tròn do phải không? Như vậy thì ba cái giai đoạn của mặt trăng nó hiện ra để nó lên ba giai đoạn tiếp trình thành tựu của một người tu rồi xuất gia, tức là ngộ tánh hay là kiến tánh. Kiến tánh là mới kiến tánh thôi. Tại mới kiến tánh thôi thì giống như trăng lưỡi, lưỡi liềm. Người mà cứ kiến tánh rồi thì đường đi tu không còn lộn nữa, không còn sợ sai sợ trật nữa, và thẳng tiến đi tới không mà thôi. Cho nên khi mà một người tu mà kiến tánh rồi, họ không còn khổ công như mình nữa đâu. Thì mình chưa kiến tánh thì mình tu có ngày sáng đêm tu đủ kiểu đủ cách, tu tướng tu ngầu tu nằm tu gì cũng tu hết, để làm sao mà cho vô được kiến tánh. Thế là đây ta tu đủ kiểu hết trơn, làm chuỗi một sâu chưa đã, làm lượt hai sâu. Mình thấy không, mấy người tu làm lượt hai sâu chuỗi không? À, làm cho Phật khủng khiếp luôn mà. Bên đây mà làm Phật ở đây làm được, làm được hay sao lo mà niệm câu Phật mà làm hay sao. Nó cho vui tay nghe nó như vậy đó. Như vậy thì bà tử tu như vậy, tu đủ cách, tu đứng nè, tu đi, tu ngồi, tu là lễ bái nè, là khổ hạnh nè, niệm lớn tiếng nè, thiết tha nè, ngân nga nè, niệm hết hơi rồi té xỉu nè, bất ngờ vậy niệm nữa nè, lại nhất rồi là trễ đồ tối nè, chảy máu đầu nè, rồi xỉu nằm cái ạch xuống nha, ngồi dậy lại nữa. Như vậy đó, bà tử đem hết công sức mình lo niệm Phật, đó là tu tướng. Nhưng mà cái việc dồn tất cả vào gì để được thành tựu được quả gì lớn, vậy đó chứ. Nhưng mà tất cả này đều là sự tướng thôi. Dù bà tử có khổ hạnh cỡ nào cũng là tướng thôi, bà tử có niệm giỏi cỡ nào cũng là tướng thôi, dù bà tử có đức cả trăm ngàn sâu tuổi cũng là tướng thôi, vậy đó chứ. Bởi vì vậy chứ là tướng thôi. Thì cái nếu là dùng tướng mà tu thì thành tựu được cái quả tướng thôi thì nó chỉ phước báo là công đức, nó chỉ là tương đối về sự tướng, chứ ta chưa ngộ tánh ngộ tâm, hiểu chưa? Đại khái là như thế. Còn bây giờ giới đạt được cái ngộ tánh là kiến tánh A Di Đà, tức là người ta đã dung thông được hai cái tướng và nhà tánh lại rồi, là một rồi, gọi là kiến tánh A Di Đà. Cho nên bây giờ nó là bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Bây giờ đi bất ngã mà giải thích cái chỗ này, cái tâm chúng ta bây giờ là vậy, là bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nè, đó là không sạch không dơ, không tăng không giảm, không thêm không bớt, mà lúc nào cũng hằng sáng chói và dung thông khắp mười phương pháp giới. Đây là pháp thanh thanh tịnh thường hằng của chúng ta. Cho nên bây giờ bà tự thấy rằng á, qua câu thứ hai và câu thứ ba để diễn tả cho rõ cái phần của pháp lưu qua ở cái phần ba từ này, đó là gì? Nguyễn thanh bỏ lại trần ngay, pháp thân tìm lại hình hài năm xưa. Thứ hai câu này là quan trọng nha. Quan trọng thứ nhất là gì? Là con người sanh ra là phải chết, tất cả chúng ta đều phải chết, dù tu cũng chết. Cho nên là tất cả cái xác thân này phải bỏ lại trần ngay, chứ không có đeo theo về tương lai, không có đeo thân mà ô nhiễm thì chịu bệnh được. Thân bất tịnh ô phú này mình tương lai cũng chứa mình đâu. Tự nhiên cho nên mà trước khi mà về bệnh á, là cái thân bất tịnh là phải bỏ lại trần đời, đi về bệnh bằng một cái tâm hồn trong sạch không mà thôi. Và chỉ cái tâm hồn trong sạch không mà thôi thì mới về cực lạc được. Chứ mà cái thân này dù đẹp cỡ nào chắc nữa con bệnh không ai chứa. Bây giờ không ai chứa đâu. Tại dù đẹp, đẹp nhất là hoa hậu thế giới đi, à cũng không có chấp nhận chúng ta về đây mới cực lạc. Có trời cũng chê đi, đừng nói tới mà về cực lạc. Đang về trước khi đi về thế giới cõi trời làm tiên hay đã đó, phải bỏ cái thân đẹp của là hoa hậu thế giới này. Phải không bà tử? À rồi, bà tử muốn mà lên tò sen để về tên của cực lạc á, bà tử phải bỏ cái thân mũi quẩn này, cái thân bất tịnh này ở trần gian này bỏ lại đây, mà thần hồn đốt xác đi vào hoa sen bằng tâm hồn thanh trong sạch là không có còn phiền não. Phải không bà tử? Bà tử mới vào hoa sen được. À như vậy, trên thế giới Tây Phương là toàn là cái tâm thanh tịnh vừa lên không, trong cái tâm phiền não và đau khổ. Là như vậy, là nhờ lâm chung là định tâm niệm Phật. Như vậy thì quyển thân bỏ lại trần ngay, quyển thân có thân giả này, thân có còn có mất, có sanh có tử này, là có sinh diệt đó, tức là có sanh ra là lớn lên cho thời gian được nuôi dưỡng bởi là vật chất mà nên với thời gian cộng lại mà thành, thì với thời gian cái thân này từ từ già héo đi, tức là quỷ diệt từ từ, nó nã rơi lần lần, và cuối cùng rồi hết thở là chết, tứ đại bất điều hòa là tự nhiên chết. Cho nên rồi cái thân này cũng rút giả theo thời gian trả về tứ đại, tứ đại trả về tứ đại. là thành phần thoát ra bỏ thân này đi tìm thân khác. Thế như vậy gọi là bị nghiệp dẫn. Cho nên Đức Phật dạy rằng thế sự mạng ban đô thị giả mà duy bộ nghiệp tùy thân. Tất cả cái gì trên trần đời này đều là giả hết. Nó giả là không thật, tạm là không bền. Nó giả tạm là không thật mà không bền. Như vậy thì cái gì mình có được, mình thấy được, mình biết được, mình sờ đụng chạm được ở trong cuộc đời này, tất cả đều là giả tạm hết. Trước khi mình sanh ra nó đã có sẵn rồi, phải bao tử. Rồi sanh ra rồi tạm mượn giành giật nhau mà sống mà thôi. Nhưng mà khi mà chết rồi là tự ai cũng phải giống nhau, phải trả lại hết. Phải trả lại hết. Và không được đem theo cái gì qua thế giới mới. Phải như vậy đó. Nhưng mà tự thấy rõ ràng là ông bà cha mẹ mình rất là giàu, làm rất là nhiều tiền, của cải vàng bạc là nhiều lắm. Nhưng mà khi chết vẫn còn đeo trong tay là đầy đủ cả là mười mấy hai chục lượng vàng ở trong người. Còn trong tủ thì mấy trăm cây, hay là hộp xoàn thì mấy chục hộp. Tới tiền bạc thì một đống, phải không? Còn là giấy 500.000 là đô la một cọc. Như vậy đó. Nhưng mà khi mà mẹ mình nhắm mắt lìa trần rồi mà tới thì sao? Cái gì ngoài thân của cha mẹ mình á thì cha mẹ có giữ được không? Không. Nhưng có cái cha mẹ vẫn còn giữ được là gì? Là mấy cái dòng xuyến, mấy dây chuyền, hộp xoàn đeo tay. Bây giờ uống lâm chung là nghĩ là còn là của mình, phải không tử? Nhưng mà cái thật sự nó tắt hơi rồi, nó còn đeo, còn giữ theo đem thì thế bên kia được không? Không. Con cái nó tự lột ra hết. Vậy thì còn xác không à, đem vào quan tài luôn rã thời gian. Vậy thì tiền bạc hộp xoàn của cải này được trao đổi bằng công sức mắt của cha mẹ, bây giờ để lại trần đời để cho con được. Rồi qua thay người khác rồi là con sau này nó mua bán làm ăn, nó bán nó bán công sức mộ nước mắt của cha mẹ tạo thành của cải này đem bán hết, rốt cuộc không còn, nó vướng bài sạc nghiệp luôn. Vậy cho nó như vậy à, như vậy thì qua người khác, nó khéo giữ thì đòn hưởng, nó dụng về thì sang tay người khác. Thì người khác cũng giống như mình nữa à, nó như vậy nữa cũng vậy thôi. Thấy rõ chưa? Vậy thì của đời trả lại cho đời. Ta mà ra đi bằng cái hồn không phải là không, hồn không là không có dính mắc gì cuộc đời, không đem theo gì của cải trần đời. Nhưng mà trong hồn không nó chứa đầy nghiệp quả, nghiệp mình tạo đó, trong đó nó chứa đầy hết rồi. Tới như vậy, thành ra chính từ chỗ đó cho nên là Đức Phật là chết chứ phải là hết. Mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh ra, nó còn luân hồi mà tiếp tục. Vậy thì đi vào luân hồi này, không phải cho thượng đế là đặt mình vào trong cái khổ hay là cái phước ở tương lai. Thượng đế không có khả năng, có quyền lực đó bao giờ cả mà tự. Nhưng mà chính cái nghiệp mình tự dẫn đưa mình đi. Đức Phật nói ta tạo nghiệp mà, nghiệp dẫn mình đi. Nhưng Đức Phật nói thêm rằng ta tạo nghiệp nhưng ta có sức, có quyền chuyển nghiệp của mình. Vậy thì ác cái thiện do mình tạo mà thôi. Tu không tu do chính mình, giải thoát đỏ tương lai là do chính con người chúng ta quyết định, chứ không do ai hết. Thấy chưa? Như vậy cho nên nay Phật tử ngồi đây là quyết định cho mình chưa? Quyết định rồi đó, Phật tử đã quyết định rằng là phải như vậy và như vậy suốt đời, để tương lai mình không còn ngầu như vậy ở chùa Phước Linh kiếp sau nữa. Hay là chùa Phước An, hay là chùa nào nữa, hay là chùa Phật Linh Quang nữa, hay là chùa nào nữa. Tại vì nếu trở lại phía sau mà ngầu kiểu này nữa là gì? Là Phật tử còn bị luân hồi, không chấp nhận được. Mà sư không chấp nhận phía sau mà ngầu đây mà nói chuyện Phật tử nghe nữa. Phía sau sẽ bây giờ cực lạc thì ngồi tòa xe, phải không? Phải không? Đó, sáng thần du cực lạc mà đi chơi đó, đây mười phương có Phật, sướng muốn chết, ngồi đây chỉ cực khổ, nói chuyện khổ vậy. Đó, như vậy cho nên là phía sau là thầy đòi chúng ta nghĩ về cực lạc hết, không ai còn ở lại trần gian này. Ai giỏi đi trước, ai dở đi sau. Thấy chưa? Thấy như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, đây là lối thoát của người giác ngộ chúng ta, mượn thân này làm bàn đạp để tương lai chúng ta đi về thế giới cực lạc giải thoát. Vậy thì đây là chúng ta biết sử dụng thân để chuyển nghiệp, để dùng cái thân và bằng cái sự trí tuệ thông minh của chúng ta để mà vận dụng cái thân này, bắt nó phải làm theo ý mình. Tại vì là không làm ác nữa mà luôn làm thiện, và không cho mình làm biết nữa, phải siêng năng tu để đổi đời hiện tại và tương lai được chuyển qua sanh về thế giới cực lạc giải thoát. Và như vậy, vậy thì mình tự thấy rằng trở về cuộc đời của chúng ta là Phật tử, hôm nay mình già rồi, mai mốt phải chết đi vậy thôi. Nhưng mà công đức tu mình nên chuyển hóa, mình được giảng sanh ở tương lai, nên quyển thân bỏ lại trần ngay, đây là cái điều tự nhiên, ai cũng thế thôi. Vậy là Phật tử biết rõ rồi phải không? Vậy là không có lo cái vụ này nữa, mai mốt chết giờ nào mặc kệ nó, không có lo. Tao lo trước rồi, bây giờ mày còn sống bao nhiêu tao lợi dụng mày tới mức cuối cùng. Mày tao lợi dụng mày tới mức cuối cùng, đi không nổi tao cũng đi, đi tao lết tao cũng lết. Phải không? Như vậy nằm mà còn thở thôi, cuối cùng cũng ráng niệm Phật, không bao giờ bỏ con niệm Phật. Tiểu đó chứ. Đó, như vậy đó, thầy đã nói là gì? Là lợi dụng thân sống này hơi thở này để mà lo niệm Phật đến giờ cho mình được chiến thắng và thành công. Ba đã như vậy đó. Vậy thì qua câu thứ tư, pháp thân tìm lại hình hài năm xưa. Nè, là khi mà tự nhất tâm bất loạn đi đầu vô niệm và mà tự kiến tánh A Di Đà Phật. Vậy thì khi kiến tánh A Di Đà là chúng ta đã hậu nhập được gì? Là tánh Phật của mình rồi. Vậy thì tôi hỏi Phật tử lại vấn đề này, tánh Phật nó nằm ở trong ta phải không Phật tử? Ở trong ta. Nếu nó nằm ở trong ta thì nó mới nó cũ. Nó mới nó cũ. Nếu nó nằm ở trong ta thì nó có sẵn phải không? Nó có sẵn hay nó cũ nó mới?
Cũ gì?
Phải không Phật tử? Tánh Phật của mình nó có sẵn từ lâu, nhưng mà tại vì mình quên. Tại vì ở trong ta là của ta, nhưng mình không biết được nó tại vì mình quên. Hay là mình không thấy được. Tại vì sao mình không thấy? Tại vì cái vô minh phiền não kia lắp quá dày, mình không thấy được. Mình không được người ta chỉ để biết đường soi phủng đi vào. Tại thế giới mà ở đời thế gian chỉ mình đi ra còn không đi vô. Thấy không? Mà thấy ở đời thế gian chỉ đi ra không à? Đi ra để tìm cái gì? Để hốt, để ôm, để gương, để dành, để giật, để cấu xé với nhau. Đó, ở đời nó chỉ vậy không à? Đó, như vậy cho nên là tạo thêm tham sân si và đồ hộ cho bản thân của chúng ta. Thế giới đó là cái đấu tranh giành giật cuộc sống cuộc đời trong vũ trụ. Còn bây giờ khi mà gặp người trí thức là chỉ dạy chúng ta biết rõ ràng, rồi chúng ta phải bắt đầu trở quay trở lại. Ta bây giờ mới tìm về con đường xưa lối cũ của mình. Ta là gì? Đó là chúng ta trở về nội tâm mà lo niệm Phật. Lo tu trước nhất là phải hàng rào giữ giới. Tiếp theo là phải là công năng niệm Phật thiền định. Ta đi từ từ sâu sâu vào tâm hồn ta bằng từng bước đi niệm Phật. Ta là cố gắng đi sâu mới là chuyện dễ, đi vào mới là chuyện dễ dàng đâu Phật tử. Phật tử thấy những người đi tìm kho báu trong những hang sâu tâm thẳm đó, Phật tử thấy là cả người đều cực khổ chứ hả? Khổ lắm Phật tử, càng đi sâu vào nó càng khó khăn hơn. Nhưng mà đi tới được rồi thấy mừng không? Rất là mừng, kiếm được kho báu rồi mừng lắm. Tại như vậy, tương lai mình là tỷ phú rồi, mình giàu có rồi. Nhưng mà đổ lái là thời gian cực khổ vô cùng. Thì cũng như vậy, chúng ta muốn được cái kho báu ở trong này là gì? Là thấy được tánh Phật, ngộ được tánh Phật, hòa vào tánh Phật. Là cả vấn đề hy sinh của chúng ta, cả cuộc đời tu. Mà tu với đúng cách đây nha, tu vô chúng tu ra. Tu vô chúng tu ra, niệm Phật đi vô, chúng ta niệm Phật ra ngoài. Rồi niệm Phật đi vô thì Phật tử bớt cái tăng si phiền não. Phật tử niệm Phật đi ra là tăng thêm tăng si phiền não. Chứ chứ nó như vậy là không làm chủ được mình. Vì tâm vọng nó phóng hướng ra ngoài thì đã tìm cầu những cái gì ở ngoài đem vào để phân biệt thành ra tham si. Còn Phật tử mà trở về trong lòng rồi thì mình buông xả. Cái gì ở ngoài là buông xả cho mình không để ý nữa. Cho nên mình chỉ biết mình thì biết mình mà thôi và con niệm Phật. Cho nên là phiền não từ từ nó nguội dần, tham si từ như nó biến mất, đang và tâm hồn ra càng ngày càng lặng lẽ. Cho nên Phật tử nào mà siêng tu, thích tu, cố gắng tu, tâm hồn Phật tử sẽ nhẹ nhàng hơn, phải không? Tiến bộ hơn. Bây giờ Phật tử soi với Phật tử với sư một trời một vực rồi. Sư thì lâu lâu hầm la Phật tử để giải thôi, chứ sư ngu gì mà giận cho nó mệt. Phải không Phật tử không? Còn Phật tử mà giận sư khác rồi giận cả suốt đời. Hầm hầm hoài tối ngày làm bằng là bằng chữ quá tắc bế. Như vậy tại vì tâm lực của tử tu yếu quá. Thế cho nên mà chút xíu mà giận chút xíu mà hờn. Người ta chút xíu giận hờn là bỏ đi không, giữ hoài trong bụng. Thế làm khổ cho mình, sanh ra cái tội lỗi lớn. Có như vậy đó. Còn bây giờ sư gì mình biết rồi, cho nên là giận chút thôi, buồn chút thôi. Đâu có để giận lòng như nó mệt. Lo tu để mình giải thoát. Đó, thế nên là sư biết buông xả. Tại vì sư có trí tuệ Phật tử và có bằng ảnh hơn. Thấy không? Tôi đã từng buông nó quen rồi, nó buông dễ rồi. Mà tự nắm nó quen rồi buông nó khó lắm. Buông ra, buông ra, giữ buông ra, giữ. Tiếc quá, tiếc. Nó như vậy đó. Như thế. Cho nên là ba cái phẩm thượng dành cho người là kiến tánh A Di Đà nói ra tịnh độ. Còn nói theo là người tu thiền là kiến tánh minh tâm. Nha, kiến tánh minh tâm. Rồi nói theo là về là những người tu theo cách khác, ví dụ như là quán tâm, ví dụ như là đạt được cái bản tánh chân như, để đạt được trí tuệ bát nhã. Nha, đạt được trí tuệ chân không, đạt được duy thức tánh, đạt được niết bàn. Đây gọi là dùng chung cái nghĩa là gì? Là ngộ được tánh của mình. Đây là trở về chân tâm của mình. Đó là chân là nghiêm. Hiểu chưa? Bởi vì vậy đó. Còn mình nói cái tịnh độ là gì? Là mình là ngộ hậu nhập được tánh A Di Đà của mình. Thế thì người tu chúng ta nói tánh A Di Đà của mình là chân tâm đó. Tánh A Di Đà có nghĩa là chân tâm. Vậy là niết bàn diệu tâm của mình. Vậy thì nhờ niệm Phật thường xuyên mà phiền não từ từ bị lột sạch. À, và chúng ta tiến dần mãi và cuối cùng chúng ta là sụp vào trong vậy, trong cái biển giác mênh mông của chúng ta, trong cái pháp giới thanh tịnh bao la của chúng ta, trong pháp thân là mênh mông như không vô tận, là pháp thân của chúng ta. Đó là gì? Là tánh A Di Đà. Đó như vậy đó. Cho nên là pháp thân tìm lại hình hài năm xưa. Nè, vậy thì chúng ta trở lại này năm xưa chứ mà quên lạc nó là gì? Là cái pháp thân mà. Hình hài đây không phải là cái thân một cách để kiếp trước của chúng ta. Nó nhỏ bé, nó to lớn, nó luân hồi. Mà nó hình hài năm xưa là gì mà tử? Tức là pháp thân thanh tịnh của chúng ta. Nè, sẵn có từ lâu, từ muôn đời nghìn kiếp mà mình đi luân hồi, mình quên đi. Quên đi. Nhờ kiếp này gặp sư quá nhắc nhở lại, bây giờ mới lại tìm lại được. À, bây giờ bà tử ráng lo niệm Phật á, tìm biết rồi là bà tử thấy được đó. Mỗi con niệm Phật mãnh liệt của chúng ta là soi phủng lớp vô minh, tiến sâu vào trong lòng sâu của biệt đạo. À, trong cái hang đó thì tầng tùng rồi moi móc biết rồi là chúng ta đi sâu, dùng chiếc tẩy quét, dùng con niệm Phật đào. Ai là Phật dòng mạnh bước dính tới lần sau tỉnh. À, rồi lọt vào trong vùng binh, thâu rồi cho nó sáng rực luôn. Minh mông đại hải đó là gì? Là biển pháp giới minh mông của trung tâm của chúng ta là tánh Phật A-di-đà. Thấy chưa? Đó là đã được có báo. Thấy như vậy đó. À, vậy thì pháp thân tìm lại hình hài năm xưa. Người nào mà kiên trì niệm Phật với cái sự hiểu biết này và cố gắng này thì chúng ta sẽ trở lại với pháp thân của chúng ta ngày nào đó. À, cho nên bây giờ chúng ta sẽ được cái thân như thân Phật vậy. Vậy thì cái ngộ tánh A Di Đà Phật tức là chúng ta ngộ được tánh Phật A Di Đà. Thì nếu ngộ tánh là Phật A Di Đà thì cái gì A Di Đà hiện tại có thì mình cũng có như A Di Đà Phật thôi. Tự ra nó sinh ra trí như Phật A Di Đà, tướng như Phật A Di Đà, tâm như Phật A Di Đà, tánh như Phật A Di Đà, vân vân, và diệu dụng như Phật A Di Đà. Thấy chưa? Phật A Di Đà sao mình vậy à? Phật tự A Di Đà thọ mạng bao lâu, mình thọ mạng bao lâu. Ai về cực lạc thọ mạng điều đồng ngay là Phật hết. Dù cho Phật tử mới về được cái phẩm thấp nhất là đối nghiệp dẫn sanh ở hạ phẩm mà sanh như sư đó lúc ban đầu, nhưng mà tuổi thọ chúng ta cũng đồng với A Di Đà. Tại vì người này tương lai sẽ thành Phật như Đức Phật A Di Đà, hiểu không? Tức là cuối cùng là con mới kiếm tánh A Di Đà Phật trong thời gian nào đó. Và cái sự thành tựu đồng nhau tất cả những mà liên hữu ở bên cực lạc giống như nhau. Tại vì này là người sớm người chậm mà thôi, tùy khả năng tu thành tựu khác nhau. Vậy thì ba phẩm thượng này là thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sanh. Nói theo thứ tự là thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh, giống như là trăng lưỡi liềm, trăng nửa chừng và trăng tròn mãn. Vậy là người đang kiếm tánh ở mới kiếm tánh, và kiến tánh là nhiều phần và kiến tánh toàn phần. Thì nói kiến tánh là bay ra ai giống ai hết, giống là giống lúc cửa ngõ ban đầu vừa chạm, tức là sự thấy không bao giờ khác nhau, tức là thấy như thật rồi, ai cũng thấy như thật đó. Giống như Phật tử với sư đồng thời nhìn trăng lưỡi liềm vừa thấy giống nhau hết, ai thấy khác không? Bữa 18 cái trăng lưỡi liềm mới ló lên đó, Phật tử mà nhìn thấy giống nhau giống sư không? Tất cả đạo tràng chúng ta hôm nay hơn 100 người đều giống nhau hết, phải không? Nhưng có một người thấy không giống nhau, không thấy không giống nhau, tự nó thấy, tôi thấy, tự thấy chồng cho à, chứ không phải là như lưỡi liềm đâu. Là tại sao vậy Phật tử? Tại con mắt người đó có vấn đề. Con mắt có vấn đề. Còn được rồi, tôi không thấy vậy, tôi không thấy vậy. Lý do tại sao vậy?
Hả? Cái người mù.
Thôi thì mình người mù tới. Nếu mà Phật tử với sư nè, thầy rồi thì mắt sáng như nhau hết. Sao thì nhìn thấy giống nhau không?
Giống lên, y bòn là trăng lưỡi liềm đàng hoàng.
Rồi tới lần 7 ngày, 3-4 ngày sau, mình hẹn cùng nhau ra để mình nhìn trăng lần nữa, thì trăng sáng bằng mặt lên. Thầy trò nhìn giống nhau không?
Giống. Trăng thế nào? Trăng gì? Trăng khuyết. Trăng khuyết là trăng chưa tròn, còn lởn chút xíu, phải không thầy?
Rồi tối đêm nay mà mình hẹn đúng giờ mà cả 8 giờ 8-9 giờ thầy trò mình ra là lấy bánh trung thu ra ngồi ăn để mình ngắm trăng, cho trăng rằm. Mà nhìn lên được một thấy giống nhau không?
Giống.
Phải thử trăng gì? Trăng tròn lặn sáng quất chù. Nó là giống nhau, thấy chưa? Thì là giai đoạn tiến trình mà kiến tánh là như vậy đó, chứ không phải ai kiến tánh đều giống nhau hết. Thầy thì cũng như thế mà tịnh độ đâu như vậy. Là cái mức tu giai đoạn đầu thì nó khác, nhưng mà khi ngộ tánh kiến tánh nó đều gì? Nó đều giai đoạn tiến trình như vậy đó. Cho nên người kiến tánh như thế này rồi họ bắt đầu tu nữa, họ kiến tánh nữa, rõ tu nữa, họ kiến tánh nữa. Nó hám sơn đại sư kiến tánh tới 10 lần, tới 10 lần, tức là mỗi lần đến vị thầy khai ngộ kiến tánh một lần, xong đi qua tới vị tờ thiền sư khác học kiến tánh lần thứ hai, là 10 lần như vậy đó. Đó là lịch sử của hám sơn thiền sư chúng ta. Thế là nói như vậy. Còn hôm nay người tu tịnh độ chúng ta cũng như vậy, tùy theo trình độ kiến tánh mà chúng ta lúc năm chung. Và tự nhớ rằng người mà kiến tánh tịnh độ tức là ngộ tánh A Di Đà Phật, là người này được giảng sanh hiện tiền. Tự nhớ cái từ mà giảng sanh hiện tiền là gì? Tức là hiện tại là con người còn ở đây, còn đang tu, nhưng mà mình mình đã giảng sanh rồi. Giảng sanh rồi tức là bây giờ là cảnh chư Phật đang nằm ở trong tâm của người hành giả đó. Tại vì khi mà tự kiến tánh rồi là bà, cái tâm mình nó dung thông với mười phương của Phật rồi. Ở ba bà đây, nhưng mà vậy cái tâm mình ở là cực lạc, dung thông cả mười phương pháp giới. Vì lúc này là tâm mình và tâm Phật A Di Đà là một có hai. Thế giới cực lạc và thế giới mình đang sống là một có hai. Thế nó như vậy đó, nên ra chính từ chỗ đó gọi là gì? Tức là đạt là được là cái hình hài năm xưa, là trở lại pháp thân thanh tịnh là như vậy. Cho nên mười phương cõi Phật đều nằm ở trong tâm chúng ta. Cho nên cái câu người ta nói rằng là gì? Tự tánh Di Đà, di tâm tịnh, tịnh độ là như vậy đó. Tánh mình là tánh Di Đà, tâm mình là thế giới tịnh, tịnh độ. Mười phương chư Phật nằm ở trong cái bản tâm thanh tịnh này của chúng ta. Khi mà chúng ta vừa kiến tánh A Di Đà Phật, như vậy thì người Phật tử đó, hành giả đó là tự tại trong sanh tử rồi. Nói tự tại trong sanh tử nghĩa là gì? Tức là tương lai với người này không còn phiền não nữa, không còn tạo nghiệp đời thế gian nữa, và luôn luôn thẳng tiến trên cái phạm hạnh Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. Rồi khi mà thọ mạng chấm dứt, tự tại niệm Phật ra đi khỏi còn ai hộ niệm. Chúng ta thấy các thiền sư có ai hộ niệm không? Không, ngày ngầu ngày đi thị tịch, đứng tịch, ngầu tịch, nằm tịch, nó như vậy đó. Thế đó tùy theo cái cách mà người ta muốn tịch để cõi đời nhìn thấy. Thế đó như vậy đó là chết cái tự tại. Còn vua chết sao mà tử? Ông nằm dậy dậy ông chết, hộp máu chết, đau khổ chết, hay là vui vẻ thoải mái mà thỏa mãn cái cuộc sống của mình rồi chết. Nhưng mà những chết ở đâu có tham trong si tiền não mà thôi. Còn bây giờ cái người mà tội lỗi đau khổ chết thì nó hành hà thân xác ghê gớm lắm, tự mình thấy rõ rồi chứ hả? Phải như vậy. Còn bây giờ người tu chúng ta, nếu mà tu khá khá, năm chung mình chết không có khổ, nhất tâm niệm Phật mỉm cười chết. Ý là người Phật tử mình vậy rồi còn năm chung còn cười chết được. Đó là lại thoải mái ra đi, hào hứng như các nhà sư. Thế mấy nhà sư mà được là kiến tánh minh tâm rồi, mà chợ họ sống mà đã tự tại rồi, đi đứng nằm ngồi được cười vui vẻ và không dính mắc cái gì trần đời cả hết, tự tại không dông thế à thế à, cái gì thế à thế à thế à thế à, cho qua cho qua cho qua, không nghĩ gì hết rồi tâm họ buông buông xả buông xả không, rất là thoải mái. Cho nên kiên chết cho bà tử rồi tự tại ra đi. Cho nên là hòa thượng Từ Thông có một câu ngày giảng ngày nói, mấy anh em học nó cười hoài, nó nhớ hoài, ở đây dồn vào bụng mẹ để chơi, lọt lòng mẹ ra ngoài đời này cũng để chơi, sống đời này cũng để chơi, đời tu cũng tu chơi, chừng chết cũng chết chơi, tất cả đều là chơi thôi. Đó là hòa thượng Từ Thông nói câu vậy, tức là người đã đạt được lý nhiệm màu của đời sống người tu, nên cái gì cuộc đời này đều là giả hết. Mình đã tự tại rồi giống như đi chơi, mà đi chơi có diễn mắt không mà tử? Đi chơi rồi biết đường về, người đi chơi là biết đi chơi là biết đường về. Nói như vậy cho nên là đi chơi, sống chơi, sống chơi, giờ vậy chết chơi, giờ sau sống chơi chết chơi, sống chơi đâu có gì để mình bận rộn, chết chơi không có gì lo, tại vì người ta biết trước hết rồi, sắp xếp hết rồi, cho nên thoải mái và tự tại. Nói như vậy, vậy thì bốn câu đầu. Nhất tâm niệm Phật Di Đà, liên trì cụ phẩm là nhà tương lai. Chỉ thì tương lai cái nhà cụ phẩm là nhà của chúng ta, cho nên cái nhà luân hồi nha. Phật tử mà từ chối mà chính cái nhà này, Phật tử mới đi vào sáu nhà kia. Sáu nhà kia là nhà gì Phật tử? À đúng rồi, Phật tử nó có buồn khen đó. Địa ngục, nhà địa ngục, chịu vô không? Nhà ngạ quỷ, nhà súc sinh, nhà thần ngạ tu la, nhà con người này trở lại, nhà chư thiên bỏ trời, thôi bỏ hết được cái ham, mấy cái nhà này đều là khổ là trong luôn ngồi hết. Cho nên kiếp này là chúng ta quyết lợi dụng cái nhà làm người này để xây dựng một cái cầu nối để tương lai chúng ta vậy nổ cái bung cái giọt về nhà cực lạc. Ta đã chúng ta an tọa trên là những hoa sen cho nam yên trì hải hội, một trong chín bậc hoa sen này, phải không? Đó, như vậy đó là cái câu thứ hai là liên trì cụ phẩm là nhà tương lai. Sau khi chết tương lai chúng ta là về đây, thấy rõ chưa? Chịu không? Chắc chắn không? Bảo đảm không? An toàn chưa? An toàn thì chắc chưa hả? Nhưng mà chắc bảo đảm phải không? Như vậy là cố gắng ha, pháp thân tìm lại hình hài năm xưa. Vậy thì như vậy mà cuối cùng chúng ta đạt được pháp tánh thân của chúng ta là ngộ tánh A Di A Di Đà. Rồi đoạn thứ hai, cố gắng gắn tu chớ có dần dừa. Sử dụng cái từ mới là dần dừa, cái từ hơi bình dân chút xíu, tại vì nó chần chừ đó mà tử. Gắn tu chớ có dần dừa, mà tử thấy dần dừa với dưa đó,
rồi nói là hãy làm lẽ đi, bây giờ dường với dưa hoài cũng khổ quá. Thế vậy là người mà làm hãy như dưa thần không biết đó, không có dứt khoát thì là thành công đâu nữa, không thành công. Tức là cái tâm vụ giữ dân dưa này hoài thì không thành công gì hết. Người tu chúng ta gì đâu dứt khoát đó, không có vấn đề là gì vừa dân dưa vậy chứ. Nha nó như vậy thôi, mà dần vừa dây dưa là nó kéo dài lên thế hoài, cái thời gian nó thêm hoài thì chúng ta không thành công được gì. Mà dù vô thường hoàn cảnh nào nó sẽ nghe nó cắt đứt cái duyên của chúng ta và hết làm ăn luôn. Thì đấy chứ, tính toán là làm. Nè, muốn làm bố thí là bố thí liền, muốn làm phước là phước liền, muốn hộ cúng chùa là cúng chùa liền, muốn đi tu thì tu liền, muốn về cực lạc kiếp này bây giờ liền cũng ăn chứ sao, không có gì vừa chứ vừa chứ. Đó, đó như vậy là dứt khoát. Thấy đấy chứ, là như vậy. Vậy thì gắng tu chớ có dần dừa, nghĩa là chúng ta cố gắng tinh tấn tu là giải quyết liền ngay kiếp này và ngay giờ phút này, phát tâm vọng mạnh niệm Phật về cực lạc và liên tục tu, không có nói chờ đợi ngày mai ngày mốt gì hết. Dốt gian, dốt chữ, nhưng chữa dốt tu như đó. Đây là cái câu đặc biệt của siêu hóa này nè. Dốt văn dốt chữ nhưng chữa dốt tu. Và tự dốt văn thì được, dốt chữ thì không ai trách, nhưng mà dốt tu là chết queo, phải không? Bây giờ ví dụ như bà tử có trình độ kiến thức là tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, phải không? Đó, bà tử văn chương rất giỏi, địa vị rất cao, nhưng mà không tu thì chết cuộc đời. Phải không bà tử? Không tu là chết, ông vua mà không tu là ông vua nó vào địa ngục. Tương lai phải rơi vào khổ cảnh, bây giờ làm vua là dễ gây tội. Gây tội là không ngờ được. Phải không bà tử? Quyền lực mà trong tay không giết ai không được. Phải không? Đó như vậy. Mà là ông vua mà thuộc Minh Quân thì đỡ nha. Minh Quân thì có phước mà gặp mà hôn quân cái rồi đó nha. Là giết con người, làm đau khổ chúng sinh biết là bao nhiêu, giống như là kiệt trụ ngày xưa đó tử. Thấy không? Vậy thì ông vua này là tầm thủy hoàng xuống địa ngục hết rồi. Xuống địa ngục hết rồi. Đó như vậy đó. Đắm chìm thì ngủ biết chỗ nào ra nổi. Đó như vậy. Còn vua mà Minh Quân rồi thì sao lại về hạng thần, về cõi thánh thần rồi. Đó như vậy. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta là sao đây? Tương lai đi gì đâu? Đi về đâu đây Phật tử? Về thế giới cực lạc, làm thánh để làm gì? Để làm Phật. Đấy như vậy đó. Nhưng mà ở đây đó, cái những điều tu mà để được là vãng sanh, tu mà để là kiếm tánh á, thì không hoàn toàn đòi hỏi là phải có văn và có chữ giỏi. Tức là không cần học giỏi về văn học, không phải có trình độ kiến thức cao, thì là như vậy. Nhưng đòi người này biết tu hay không, biết cách tu những điều quan trọng nhất. Cho nên cái tu này nó rất là đơn giản, cái công thức này áp dụng chỉ người nào muốn và thích thì áp dụng được, không đặt cái đề là giỏi văn chữ nghĩa bằng cấp cuộc đời gì hết cả. Thì có nhiều người có bằng cấp cuộc đời nhưng mà đối với Phật pháp chớ hiểu gì hết, nói vừa tu mà lắc đầu. Cho nên Phật pháp chỉ độ người có duyên mà thôi, vốn rồi có duyên còn hơn là gì, giỏi chữ mà không có duyên. Thấy như là Đức Tổ Huệ Năng đó, vốn rồi có duyên đó mà thử, vốn mà gặp là ngày ngũ tổ khai thị rồi là đắc đạo ngộ tánh minh tâm liền. Thế chưa, nói như vậy đó. Còn như Thập Cứu Đại Sư rất giỏi nhưng mà chưa có phá vỡ được, vẫn còn ở trong hình thức tu. Cho nên cuối cùng rồi là đi bác phải trao cho Lục Tổ là người dốt, cho nó trao cho người giỏi văn hay chữ nghĩa như Thần Tú. Thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Cho nên là cái đoạn văn này mà tự thấy rằng tôi nói rất là rõ ha. Dốt văn, dốt chữ không có sợ, nhưng vừa dốt tu, đừng có dốt tu là chết. Vậy là Phật tử hôm nay mình dốt văn dốt chữ rất là nhiều. Nhưng mà đây mình có văn mình đọc chữ được mà, nhưng mà văn không hay bằng người ta, nhưng đọc chữ được phải không? Đọc Nam Mô Đà Phật được không? Phật tử nói câu rằng là Nam Mô Đà Phật độ con về cực lạc, Phật ơi con chán sinh tử con sợ quá, Phật ơi con độ dục lạc, Phật ơi, nói được không? Được, phải không? Nói vậy là Phật tử đâu có dốt. Mình vẫn còn biết suy nghĩ, còn khi trong sáng biết nhàm chán ba bà muốn về cực lạc. Rồi sao nữa, nó Phật ơi con về cực lạc đặt mau thành Phật, Phật ơi. Phật chịu không? Chịu đi. Phật tử nói câu này đúng tâm lý Phật rồi. Vậy thì Phật tử có phải là người dốt không? Là người dốt đâu, nó dốt không dốt. Không hay chữ nghĩa nhưng mà rất giỏi chữ nghĩa, không biết gì hết nhưng thật biết có cái mà người ta không thể nào biết được. Thế là như vậy là giờ biết tu, biết về cực lạc, biết niệm Phật để về cực lạc để mau thành Phật. Đó là kiểu biết của người tu chúng ta. Cho nên đây nó rất là lạ, nhưng chưa dốt tu, đừng có dốt tu. Thế mà phải gì? Phải biết rõ cái tu,
đó, như vậy thì nói chỗ này những người Phật tử già chúng ta thấy là an ủi quá ha. Như vậy thì Phật tử không hay giỏi gì hết, nhưng biết tu được rồi, cho nên là biết niệm Phật về cực lạc vãng sanh là người này tương lai sẽ là được giải thoát. Ngày xưa có những người đệ tử Phật chúng ta đâu biết gì đâu, như là Ubali là người thợ cạo, phải chưa? Ông gì, ông Thi Đề là người gánh Phật mướn, không biết chữ nghĩa gì hết, là một người cùng đinh của xã hội, nghề mặt hàng xã hội. Nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết quan bài kệ rồi ông tỏ tâm tỏ tánh chứng người La Hán ở giữa đường, chưa vui Phật ngày nào hết, còn thấy không, ở giữa đường mà Đức Phật khai thị cái chứng La Hán liền. Về chứng La Hán xong rồi Phật đó, hiện nay thì tu tự nhiên quần áo đầu tóc rồi nó ruột mất rồi biến mất tiêu, rồi là vậy lại cà sa tự nhiên quấn vào mình đâu mình bắt theo Phật về. Về trong khi đó là đại chúng đều ngơ ngác, Đức Phật dẫn về tiền theo mới. Và khi Đức Phật đi đâu mà dẫn về tiền theo mới là ông này A La Hán rồi đó. Để A La Hán độ giữa đường, độ giữa đường. Thế cho nên như vậy đó, tại vì họ ổng là dốt á, dốt văn dốt chữ, nhưng mà có dốt tu không? Không, ngộ liền tức thì, phải tu như mình cũng chết mà chưa được gì hết. Nhưng mà có còn hơn, có còn hơn. À, ta thấy rõ chưa? Tại như vậy đó là đoạn thứ. Thứ hai, gắn tu chớ có dùng dừa, dốt văn dốt chữ nhưng chừa dốt tu. Ai siêng tỉnh thức công phu, chỉ câu Phật hiệu thoát tù vô minh. Ai xin mà tỉnh thức công phu chỉ câu niệm Phật là thoát tù vô minh. Chúng ta đang bị tù vô minh bao phủ, phải không thầy? À, tù bao phủ đó, cho nên chúng ta mới khổ nè, chúng ta bị nhốt trong cái tù vô minh mới khổ nè. Tới mà ra có tù vô minh rồi đâu đâu phải, tức là mình mới trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới tâm phủ cái tù vô minh này nổi thôi, chứ mà cái thông minh ở đời không tâm phủ ở đâu, mà làm quần trong đó hoài ra không được. Mà chỉ có cái gì có trí tuệ Phật pháp mới tâm phủ cái tù vô minh này. Vậy thì nhờ trí tuệ pháp là biết cách tu thì cách sống, sống không tạo nghiệp, tu để soi khủng vô mình, đâm khủng phiền não vô mình, làm cho mình sạch khởi, tức là kiên tánh hài di hài di đà. Nói câu niệm Phật là cái mũi gì, cái mũi gì, mũi kim hay là mũi mũi gì, mũi chỉ hay là mũi tên hay là cái mũi dao thật là bé, mình cứ xoáy nó mô là Phật, nó mô là Phật, xoáy nhất là lũng luôn, lũng vô mình luôn. Mà càng xoáy càng sức mạnh, càng kinh nghiệm, phải không thầy? Bằng chứng như Phật tử mà nghe sư ông dạy rồi tu niệm Phật với Phật tử biết hết trơn à. Tự biết là sự nỗ lực của tu rất là giỏi, giờ sư đâu còn dạy nhiều ở đâu, chỉ là nói lý cho nghe thôi, giải thích cái đơn giản thôi, tự biết hết rồi. Thế ra biết tự tu rồi, lâu trách nhiệm hỏi vài câu biết là tới học tới đâu rồi. À đó là Phật tử tự xoáy rồi tự mình ăn lạc. Thế là như vậy thôi, đơn giản thế thôi. Chỉ câu niệm Phật thoát tù vô minh, vậy thì hai xiên tỉnh thức là nhớ, cố gắng nhớ niệm Phật thường xuyên, công phu đừng quên. Đã như vậy là chỉ câu Phật hiệu thoát tù vô minh, chỉ câu hiệu thôi, đừng có thêm cái gì khác hết. Nhất tâm niệm Phật là chỉ một cách duy nhất mà chúng ta cố gắng sẽ thành công. Đừng có ở nơi làm cách này mốt làm cách khác, bữa kia dùng cách nọ, bữa nay dùng mũi chỉ, mốt dùng mũi tên, bữa nọ dùng búa, bữa nọ dùng cái gì gì đó, thay đổi hoài, dùng súng len hay là dùng cuốc. Cái thứ một mình dù cho là đơn giản nhưng mình cố gắng với sự thành công của mình ở tương lai do sự cố gắng đó. Thế thì đoạn thứ tư sư là phụ thêm, ráng tu đi để tự cứu mình, ráng tu đi để tự cứu mình. Thì câu này sư nhắc nhở Phật tử chúng ta phải ráng tu đi để tự cứu mình. Nói chữ ráng tu đi là Phật tử thấy phải đau lòng, phải không Phật tử? Tại vì sao vậy? Mình còn đang là gì, còn nhiều nghiệp chướng, phải ráng tu mà tháo gỡ. Ta là hoàn cảnh mỗi người một khác, già cả bệnh hoạn ốm đau, sức yếu hơi mòn, phải ráng đi để không kịp, phải không? Đó như vậy đó, Phật tử bệnh hoạn đang nằm hấp hối trên giường bệnh, ráng đi để thở ra niệm Phật cũng lắm. Thế giờ như vậy ráng vẫn ráng hết chứ, còn sức khỏe hãy ráng đi chùa niệm kinh giao pháp, còn sức khỏe hãy ráng niệm Phật, còn sức khỏe ráng cố gắng nhập hết, còn sức khỏe ở chợ nhà dù hoàn cảnh nào cũng ráng nhớ niệm Phật, đau đớn cỡ nào cũng ráng niệm Phật, đến giờ phút cuối cùng hơi thở cuối cùng cũng nhớ niệm Phật. Thế là như vậy đó là gì? Ráng tu đi để tự cứu mình, nhất tâm niệm Phật quyết vãng sanh. Thế nhất tâm niệm Phật quyết kiếp này vãng sanh, dứt khoát là như vậy. Thế Phật dạy tu, Phật tiếp độ về. À, cái câu văn này có hai ông Phật sư đưa ra. Phật dạy tu là Thích Ca dạy, Phật tiếp độ về là ai? Như là Phật. Chúng ta có cái hơn thì vô tử là anh em là duyên gặp được hai ông Phật hộ chúng ta. Một như Phật chỉ đường, một như Phật tiếp dẫn về cực lạc. Hai giờ Phật này hợp đồng nhau đưa hai vấn đề để mà thuyết phục chúng ta và dứt khoát chúng ta.
Chức vụ chúng ta là Đức A Di Đà, Đức Thích Ca, là dạy bảo, khuyên lân, nhắc nhở, chỉ cách tu đơn giản của chúng ta, phải không? Bảo đảm chắc chắn an toàn. Và bên kia Đức A Di Đà đang chuẩn bị tiếp đón những người tu theo kiểu này. Là tôi là Đức A dạy nè, tôi thấy cái ca dạy là chạy những đường này thống đường nào khác chứ. A Di Đà đã đón ở bến đò này nè, nhất phát tất cả người tu niệm Phật đều đi về cái ngõ một là gì? Bến đò này là bến đò gì? A Di Đà Phật của làm chủ. Nè, cuối đời phải nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì đi đúng con đò, đúng theo bến đò và gọi đúng tên ông lái đò thì bảo đảm sẽ được đưa qua sông sanh tử. Và để cho nó như vậy đó. À, vậy thì dứt tâm niệm Phật quyết giảng sanh, Phật dạy tu, Phật tiếp độ về, Thích Ca dạy tu, A Di Đà tiếp độ về. Hỡi ai tự biết thương mình lo tu. Và câu cuối cùng là sư là gọi Phật tử chúng ta đó và tất cả mọi người thế gian này, hỡi ai tự biết thương mình lo tu. Cho thì hỏi Phật tử ơi, có thương mình không? Thương sẽ ráng lo tu nha. À, giờ tu cho ai đây Phật tử? Tu cho ai? Tu cho mình. Sư nói nó cực khổ suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, phải không? Mà tôi thấy mệt không? Học cho uống nước nó liên tục, tôi tự nghe cho thoải mái luôn, phải không? Nhưng mà sư thì mệt thế, nhưng mà vui, tôi tự lắng nghe, tôi tự nghe được rồi trong tiếng rưỡi phòng này, tự hiểu được, tôi tinh tấn cởi mở và lo lắng tu hành. Như vậy thì kết quả này ai hưởng? Tôi tự hưởng chứ sư có hưởng được cái gì đâu. Phải đó, nên như vậy vậy thì Phật tử được kết quả lớn, tại vì đó là Phật tử biết tu. À, ai tu nếp thành, ai hành nếp đắc, bất tu bất thành, bất thành bất đắc, không tu không đắc, và tu và đắc, ai không tu không đắc, ai tu thì đắc. Như vậy thôi nha, tu để tự cứu mình. Thôi nào, trên đây tạm dừng, A Di Đà Phật. Rồi sẽ cho tự bài học đó để đáng bài học nghe, học thuộc lòng ha. Tự đứng dậy mọi người không biết gì.
Nguyện đem tâm đức này tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.